Sứ Đạo Vi xin trân trọng giới thiệu Thăm Lại Việt Nam. Việt Nam lỗ rốn quả địa cầu, Việt Nam con rồng cháu tiên. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng: tất cả những gì tôi đã nói tại thế gian hiện tại đều giáo dục cho chúng ta thức tâm và trở về với cảnh đời đời bất diệt. Và chúng ta thực sự mọi người có quê hương, có nhà cửa tốt đẹp, có nơi an ngự mà bỏ ta bà xuống thế đây để học hỏi. Rồi càng ngày càng dũng tiến hơn, vì nghịch cảnh, rồi chúng ta phải dùng cái dũng chí xây dựng đức tin của chính mình và tin nơi khả năng sẵn có của chúng ta. Chúng ta khám phá và khai mở nhiều hơn nữa. Tại sao Đức Thầy nói Việt Nam là lỗ rốn của quả địa cầu? Tại sao về thăm Việt Nam? Chúng ta mang gì về Việt Nam? Còn họ Long Hoa là gì? Đức Thầy căn dặn hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Mỗi người một nhiệm vụ khác nhau. Khi chúng ta hiểu được rồi, chúng ta lại càng cố gắng tu hơn. Phần hồn chúng ta rõ rệt hơn và thấy cái hồn đang ngự trong tiểu thiên địa này và lập lại trật tự cho tiểu thiên địa này, quân bình và bình an hơn. Nên thực hiện cho kỳ được và lòng chúng ta sẽ dẹp tất cả những sự tham dục. Cơ trời đã chuyển cho người Việt Nam đi khắp xứ nhưng vẫn ở trong tình trạng bị kỳ thị, khổ tâm và muốn lưu luyến trở về quê hương, trở về nơi thần tiên giải thoát. Cho nên tâm thức của người Việt Nam nó khác hẳn. Tất cả đạo giáo phổ biến ở Việt Nam đều nhanh chóng và thành tựu. Tất cả tôn giáo cả thế giới đến cũng phổ biến cho Việt Nam. Việt Nam được học và tiến. Cho nên người Việt Nam là người khổ, cần cù và hiếu đạo. Ngày hôm nay, người Việt Nam đã lượm được một phương pháp tự đi, tự thức và không còn lệ thuộc, bê trễ nữa. Cho nên, cố gắng nắm đó mà tu thì đương nhiên chúng ta đạt được quân bình, thấy rõ chúng ta là con rồng, cháu tiên, chớ ở đâu nữa. Tất cả nhân loại lượm được pháp này rồi, gột rửa cái trần tâm, lệ thuộc của vật chất rồi, cũng thấy rõ là huynh đệ một nhà trong quả địa cầu. Tất cả đều có nhiệm vụ xuống thế gian, độ tha và cứu mình. Tiếng nói người Việt Nam vẫn vang vang trên khắp thế giới và đã thấy rõ những gì người đã tìm được, những gì người bằng lòng cống hiến và những gì người sẽ buông bỏ trong cái thể xác tạm bợ này. Cho nên, chúng ta rất vinh hạnh để hiểu rõ đường đi nước bước. Chính mình phải đi, chính mình phải hành mới có thành đạt. Đức Thầy đã nhắc, đời đạo song tu, ở đời chúng ta không đi học, làm sao chúng ta có công ăn việc làm? Mà tu, chúng ta không hành, làm sao chúng ta đắc? Và dùng lý thuyết che giấu sự sáng suốt của chúng ta là chính chúng ta tự lừng gạt chúng ta mà thôi. Chân lý là chân lý. Nhưng trích lược sau đây lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng qua vấn đạo cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Tất cả mọi người giống dân Việt Nam, ai cũng muốn về Việt Nam. Muốn về Việt Nam, chúng ta xem Việt Nam đang thiếu cái gì tặng cho Việt Nam. Việt Nam hiện tại đang thiếu đạo đức. Bây giờ chúng ta tu cho kỳ được, khai thác tâm thức vững bền, tâm từ phát triển mới đem được cái đạo đức về sự. Lúc đó mới thật sự về thăm Việt Nam. Còn thăm Việt Nam mà lợi dụng Việt Nam kiếm tiền cho người trên người đau khổ, không phải thăm Việt Nam. Mình làm sao có dồi dào hơn, mình mới tặng cho người Việt Nam. Trong lúc động loạn thiếu sót, họ mất đạo đức, căn bản họ có đạo đức. Vì chúng ta hành cái pháp cho đứng đắn, để cho mọi người thấy, và chúng ta về chỉ truyền cái pháp cho người ta, là mọi người sẽ vui lên, thấy rõ khả năng của chính họ mới đóng góp cho xã hội tốt. Sự sợ chúng ta mới có những khối óc mới phát minh những cái hay mà để truyền ra xứ ngoài các nơi được học hỏi. Đó là sự đóng góp tình thương và đạo đức của Thượng Đế. Chúng ta chịu tu thì chúng ta mang khí giới tình thương và đạo đức về sự. Thì khí giới đó là một chiến sĩ của Thượng Đế. Cả cải tiến cái xã hội đau khổ trở nên văn minh tốt đẹp. Cho nên các bạn phải cố gắng tu nhiều đi. Tôi là người đi trước, bỏ rất nhiều công để thực hành. Và tôi muốn các bạn sẽ có một khối óc như vậy, thì chúng ta sẽ có một sự sống tốt và văn minh. Nhân loại sẽ học, không có quan phí công của các bạn đâu. Cố gắng tu đi sẽ có kết quả tốt. Quỷ thần đều kinh ngạc thấy một số người tầm thường mà biến đổi từ tơ thế đó, là suy sợ chúng ta sẽ giàu mạnh ngay trong tâm thức của người dân, không phải giàu mạnh của cải, bị phỉnh phờ và lừa gạt như bây giờ, không có nữa. Tương lai vô vi mà cố gắng tu sẽ đóng góp cho Việt Nam rất tốt và rất quý. Các cơ tầng từ lãnh đạo đến dân chúng đều thực hành để đi tới tốt đẹp và xây dựng cho dân chúng càng ngày càng giàu mạnh. Giàu mạnh ngay tâm thức mới giàu mạnh, chứ tiền bạc đếm được là không được, có thể ăn cướp được là không có giàu mạnh. Chúng ta giàu mạnh vì điển quang, không ai ăn cướp được mới là thật sự giàu mạnh. Thật cảm ơn sự đóng góp của các bạn trùng hợp cộng tu trong mấy ngày mà để tìm hiểu khả năng của chính mình, khả năng của chúng ta còn phải làm việc nhiều nữa ở tương lai, thì phải lành mạnh lên. Ngày nay vô vi đã đủ điều kiện để cho chúng ta tiến từ tâm lẫn thân.
Người Việt ta thường hay tự hào mình là con rồng cháu tiên, hoặc từ bọc trăm trứng. Vậy niềm tự hào trên có hợp lý hay không? Và với tầm nhìn đó có làm cản trở cho sự hòa hợp với các dân tộc khác hay không?
Bởi vì khi mà chúng ta là người Việt Nam đã chịu đau khổ rất nhiều, thấy rõ, mới cảm thức được cõi bề trên, mới biết được nguồn cội con rồng cháu tiên. Luôn luôn phải nhìn nhận, luôn luôn phải hy sinh, luôn luôn phải cần cù trong sự đau khổ để có cơ tiến hóa. Cho nên ngày hôm nay cơ trời mới chuyển cho người Việt Nam đi khắp xứ, nhưng vẫn ở trong tình trạng bị kỳ thị, khổ tâm và muốn lưu luyến trở về quê hương, trở về nơi thần tiên giải thoát. Cho nên tâm thức của người Việt Nam nó khác hẳn. Về con đường tu, các bạn thấy ở Việt Nam, tất cả đạo giáo phổ biến ở Việt Nam đều nhanh chóng và thành tựu. Tất cả tôn giáo cả thế giới đến cũng phổ biến cho Việt Nam, Việt Nam cũng học và tiến. Cho nên người Việt Nam là người khổ, cần cù, hiếu đạo, nhưng mà chưa được có những đạo minh chánh để thường độ tự đi. Ngày hôm nay người Việt Nam đã luận được một cái phương pháp tự đi tự thức và không còn lệ thuộc bê trễ nữa. Cho nên cố gắng nắm lo mà tu, thì đương nhiên chúng ta đạt được quân bình, thấy rõ chúng ta là con rồng cháu tiên chứ đâu nữa. Mà tất cả nhân loại luận được pháp này rồi, gọt rửa cái trần tâm lệ thuộc cái vật chất,
rồi cũng thấy rõ là vấn đề nhà là có được không. Tất cả đều có nhiệm vụ xuống thế gian độ tha của mình.
Đời đạo song tu, ở đời các bạn không đi học làm sao các bạn có công ăn việc làm, mà tu các bạn không hành làm sao các bạn đắc. Và dùng lý thuyết che giấu sự sáng suốt của các bạn là chính các bạn tự lường gạt các bạn mà thôi. Chân lý là chân lý. Chúng ta ở chỗ giết chóc Việt Nam chết biết bao nhiêu người, nhưng rồi cũng còn người Việt Nam. Tiếng nói người Việt Nam vẫn vang vang trên thế giới. Và để thấy rõ những gì người đã tìm được, những gì người bằng lòng công hiến, và những gì người sẽ buông bỏ trong cái thể xác tạm bợ này. Cho nên chúng ta rất vinh hạnh để hiểu rõ đường đi nước bước. Chính mình phải đi, chính mình phải hành mới có thành đạt. Cho nên ngày vui đến với chúng ta, mọi người chúng ta đồng ý ngồi gần nhau học hỏi tia thanh điển của nội tâm, từ điển của các bạn có. Ở đời họ nói từ điển là chỉ Phật mới có. Không, các bạn có từ điển. Nếu các bạn không có từ điển, các bạn không biết thương yêu, các bạn không biết lấy vợ, các bạn không biết để con, các bạn không biết giúp việc cho xã hội. Đó là từ điển của các bạn, nhưng mà nó bị giới hạn bởi sự kích động và phản động của ngoại cảnh. Ngoại cảnh mà chúng ta yếu hèn, lui về sự chống trả. Mà nếu chúng ta thanh nhẹ, thanh tịnh thì chúng ta phải phát quang ra, khai thông từ điển để thường độ chúng sanh bằng nhịn nhục. Đó, một người cha hiện tại nhịn nhục biết bao nhiêu ngày hôm nay mới nuôi được đứa con lớn. Qua biết bao nhiêu sự chông gai, thử thách, những người vẫn không thay đổi ý chí bất khuất, thương yêu và tha thứ trong tinh thần cứu độ. Đã làm, đã thành, quý vị đã thành hết, không có người nào không thành. Nhưng mà còn về phần hồn thì phải đi trong thanh tịnh, để thực hiện bi trí dũng trong thanh tịnh mới thấy rõ chính mình. Tôi là con người đã thực hành qua mọi trạng thái, qua mọi thử thách, qua mọi đau khổ, qua mọi tình đời xảo trá, và tôi thấy rốt cuộc phải quy không. Nếu không quy không, không có thể đo lường sự sai lầm của chính mình. Tâm các bạn còn tranh chấp, các bạn đâu có thấy sự sai lầm của các bạn, mà các bạn hướng thượng ngay trung tim bộ đầu, thanh nhẹ trở về không, hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Đó là ánh sáng từ bi vô cùng để đo lường sự sai lầm của các bạn, và các bạn sẽ ăn năn sửa tiến. Có phải mình chúng ta tự làm mới có không? Cho nên cái phương pháp pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp này là đời đạo song tu, không kêu các bạn bỏ gia đình, nhưng mà kêu các bạn bỏ tâm lặng lặng, kêu các bạn sử dụng cái gươm tình thương và đạo đức của Chúa để cắt đứt những sự ô trược trong nội tâm, sự tranh chấp vô lý. Đòi hòa bình không bao giờ có hòa bình nếu các bạn không chịu cắt đứt những phần ô trược đó. Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta làm pháp luân thường chuyển là lấy cái gươm sáng suốt của Thượng Đế về cắt phần ô trược trong nội tâm nội thức của chúng ta. Tâm các bạn mở được sự trói buộc, các bạn mới thấy giá trị của đạo pháp là quân bình. Nếu tâm các bạn còn chưa cắt đứt được, chưa dứt khoát, thì luôn luôn ở trong tâm tối.
Thế mà mình đã áp dụng được cái phương pháp thiền này mà đạt được kết quả thành công. Sau khi chết đi thì hồn sẽ liền khỏi xác, xác sẽ ngã lại đất, và hồn sẽ đi về một cái cõi thiên đường nào đó. Thì vừa rồi thì có nghe thầy nói là đi tới một cái con đường mà gọi là cái quả rút của quả địa cầu này, cái đường rút quả địa cầu này. Vậy xin thầy giải thích thêm.
Tôi nói cái đường rút của quả địa cầu là Việt Nam. Cho nên Việt Nam có nhiều siêu cường quốc, mà sợ cứ dồn vô cái điểm chút xíu đó thì mình thấy cũng lạ. Đó là cái rúng của quả địa cầu. Cho nên tất cả siêu cường quốc đều đổ của trên mảnh đất này. Chỉ hết một chút xíu cơ cho các bạn thấy rằng mình không phải quê mùa đâu, mình đang học và mình tiến. Thấy rõ chưa? Để quý vị an tâm trong sự sống.
Kính thưa quý vị, hôm nay tôi rất được vui mừng đến dự kiến quý vị nơi đây. Trong thời gian tôi lưu trú tại San Jose, không nhiều thì ít cũng có những vị đã tham gia và đã nghe qua những lời chương trình của tu thiền dưỡng sinh của chính tôi. Muốn biết tu thiền dưỡng sinh thì chúng ta phải đi sâu vào chi lý của bản chất. Chúng ta là con người đang ngự trong cái thể xác này, đang theo dõi nhu cầu đòi hỏi của thể xác này. Thể xác này nó bao gồm nước, lửa, gió, đất, tim, gan, tỳ đầy đủ, và nó phải đồng chung sống trong hoàn cảnh kích động và phản động hàng ngày. Cho nên chúng ta nhiều khi được vui vẻ và quên bệnh hoạn, và nhiều khi buồn đau và lầm phải bệnh hoạn. Thì bệnh do tất, cái tánh chúng ta nuôi dưỡng trong bản chất tham sân si hỷ nộ hái ô dục quá thì nó phải sanh ra bệnh. Mà ở đời nói bệnh do tánh sanh, người ta không chịu. Nhiều người họ biện hộ đã bảo vệ cái bản tánh xấu xa của chính họ, quên trở về với căn bản thanh cao cởi mở hòa đồng. Thành ra họ tự che giấu lấy cái thức sáng suốt sẵn có của họ. Họ quên phần hồn là chủ của thể xác, họ tưởng lầm là thể xác là chủ của phần hồn. Thành ra đã động loạn càng động loạn thêm, sự cách biệt xa cách lẫn nhau giữa nhân loại và nhân loại càng ngày càng xa hơn, không gần được nhau. Vì sự dị biệt hiểu lầm, tưởng rằng ta thanh nhẹ hơn người khác, nhưng mà không thấy rằng cái thức hòa đồng mới tạo được sự thanh nhẹ trong tâm thức. Mà đâm ra dị biệt thù oán lẫn nhau, ngay trong gia đình anh em không thuận hòa, vợ chồng không được yên ổn và không đồng hóa được tâm thức để thăng tiến. Cho nên gây sự khổ hận, không bệnh này cũng là bệnh kia. Còn người tu làm sao tránh được bệnh? Tự làm điều hòa cho chính mình từ bộ đầu đến ngũ tạng. Cho nên cái pháp thiền hiện tại của chúng tôi đang hành là tự điều hòa khả năng sẵn có của chính mình và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, thì mình mới vượt khỏi cái cảnh trần trượt nó thu hút và nó làm cho chúng ta phải tâm tối và cuốn cuồng trong sự động loạn, quên căn bản sẵn có của chính mình. Đó là tạo sự đau khổ vô cùng. Cho nên định luật đã cho chúng ta thấy rằng mỗi người sanh ra thế gian nằm trong sanh lão bệnh tử khổ. Mỗi người đều phải qua cái hành trình này học hỏi, nhưng hậu mới tiến qua. Cho nên khi mà chúng ta ý thức được đây là bài học, đây là được cơ hội tiến hóa, thì cái thức hồi sinh của chúng ta lúc nào cũng sống động. Chúng ta bằng lòng chấp nhận học hỏi để thăng hoa, người đều giữ cuộc để đồng tiến và đồng khai mở tâm trí cho chính mình. Cho nên cái phương thiền này nó là tự chủ, không có lệ thuộc. Thành ra không có một vị giáo chủ nào có thể điều khiển chúng ta bằng ta. Với phương pháp đề ra, hành giả không chấp nhận và không chịu hành thì nó cũng là đống rác mà thôi. Thượng Đế đã ban tất cả cho thế gian đủ mọi phương tiện, từ không khí cho đến vật chất, nhưng mà nhân sanh vì cái bản tánh tâm tối mà quên cả Thượng Đế. Con trong nhà dám quên cả cha ruột của nó ở thế gian còn. Cho nên đó là bệnh do tâm sanh. Và chúng ta tu, chúng ta lập đại trật tự thì chúng ta giải quyết cái bệnh căn bản của chính mình, sửa được ta, trị được ta, giải tỏa được cái sự phiền muộn tâm tối căn bản nó xâm chiếm hàng ngày hàng giờ trong cái óc của chúng ta. Chúng ta mới lập lại sự quân bình sẵn có. Và quân bình đó chúng ta đã có từ lâu, sự sáng suốt của chúng ta đã có từ lâu, chứ không phải mới luận được này ở ngày hôm nay hay là ở ngày mai, nhưng mà chính hằng hữu trong tâm thức của chúng ta. Mà nếu chúng ta không chịu sửa thì ai sửa? Mà nếu chúng ta không chịu dọn thì ai dọn? Cái sự bê trễ tâm tối của chính mình. Cho nên chúng ta ở thế gian đã qua nhiều bài học, qua nhiều cơn điêu luyện thổn thức trong tâm hồn của chúng ta, nhất là người Việt Nam đã bị khổ mình tạo ra mình không được ở. Sự sống mình đương nhiên được phân chia nhưng mà không được hưởng. Để chi? Để chúng ta trở về với thực chất càng sớm càng tốt, là cái bản chất thiêng liêng của người Việt Nam hiện tại sống động nhiều hơn xưa. Trước kia chúng ta cũng có nhà, có cửa, có đất nước, chúng ta động loạn nhiều vì tham quyền cố vị, quên căn bản sẵn có của chính mình. Rồi chúng ta đã rời quê hương với một cách đau khổ, học thương yêu và hiểu ta nhiều hơn và trở về với thực chất thiêng liêng nhiều hơn. Nhiều người đã ra đây nhìn nhận rằng do bàn tay thiêng liêng đưa tôi đến đây, chứ không cách nào tôi có thể đến đây. Chúng ta thấy thì chúng ta có phải thiêng liêng không? Chúng ta phải sống động không? Chúng ta phải đời đời bất diệt không? Cho nên chúng ta mới có cái cơ hội tiến hóa vô cùng như vậy. Cho nên sẵn những cái dịp đó, tại sao chúng ta không vun bồi thêm nữa, và ta xây dựng tới cái con đường không bao giờ mất ở trong tâm thức của chúng ta, mà chúng ta đâm đầu đi ngược cho lộn lại, tranh đua giành giật, giết chóc lẫn nhau để tạo được cái gì? Tạo sự đau buồn và cộng thêm sự đau buồn mà thôi. Hiện tại chúng ta đã đau buồn, chúng ta là người xa quê hương đau buồn, tuổi tác không chờ đợi, mà chúng ta có tâm linh, tại sao không ôm lấy tâm linh để dẫn giải và để thăng tiến tới sang suốt, và để bỏ những cái gì phàm trược có thể xâm chiếm chúng ta. Chúng ta thấy đây là một trường học, đây là một trường thi để cho chúng ta dự tiến. Cho nên chúng ta phải dày công tự đóng góp. Chúng ta đã dạy con dạy cháu rất nhiều mà chưa bao giờ chịu dạy mình. Cho nên ngày nay chúng ta thức tâm phải trở về với căn bản, và đã dồn thẳng vào ta đang làm việc gì đây, đang hít thở như mọi người, đang hưởng sự công bằng của Thượng Đế ân ban, từ kẻ giàu cho người nghèo, từ cây cỏ tới vạn vật đều sống trong khí lành của Thượng Đế. Nhưng mà thế gian nói rằng không công bằng, nói Thượng Đế không có mầm, Thượng Đế không có luật, Thượng Đế đem cái khổ cho chúng ta. Nhưng mà kỳ thật sau cái khổ là chúng ta được tiến hóa, chúng ta quên bài học và chúng ta quên món quà quý đó. Nhiều người ngày nay có tiền có bạc, phải qua khổ mới có tiền có bạc không? Ngày nay chúng ta ngồi trong căn nhà đầy đủ đèn đuốc như này, như thế này, có phải người khổ lắm chúng ta mới có không? Tại sao chúng ta quên chữ khổ? Sau cái khổ là thành đạt hạnh phúc, tại sao chúng ta không làm? Cho nên khi ý thức được qua một bài học thực chất trong kinh Vô Tự mà người Việt Nam đã đọc hàng ngày và tưởng niệm trong tâm thức và trong giờ mê ngủ của người, cũng nhớ quê hương, cũng nhớ người thân yêu, cũng nhớ sự mất mát và muốn vun bồi lại cái sự mất mát đó, đó phải là thiên nhiên chân chánh của tâm linh không? Cho nên chúng ta phải vun bồi điều đó và giữ điều đó và thăng hoa điều đó để khám phá cái chân lý vô cùng của Thượng Đế ân ban cho loài người ở trong quả địa cầu, ở trong một điểm nhỏ nhất trong quả địa cầu. Nhưng mà đó nó là lỗ rúng của quả địa cầu. Cho nên tương lai người Việt Nam sẽ có cơ hội học hỏi nhiều hơn và được khổ và vinh hạnh trong khổ, để giải thoát những sự lầm than sẵn có của chính mình và tiến hóa tới vô cùng, để đóng góp cái sự thương yêu của nhân loại đã đối xử với người tị nạn Việt Nam. Tất cả thế giới hướng về chúng ta làm thế nào tương lai? Nếu chúng ta có thành đạt, chúng ta có cơ hội thành đạt thì chúng ta phải cống hiến những gì cho những người đã giúp đỡ chúng ta ở tương lai. Điều đó tính chất người Việt Nam luôn luôn mang ơn và sẽ thực hiện và sẽ đóng góp. Đó là chúng ta chỉ tu bổ sửa chữa những cái gì sẵn có của chúng ta. Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta có một cơ hình đầy đủ, hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, mà chúng ta quên ta thì đâu có cơ hội tu bổ sửa chữa lấy chính mình. Cho nên chúng ta có cơ hội tu bổ sửa chữa, nên tu bổ sửa chữa, rồi nhiên hậu chúng ta mới công hiến. Con người có trật tự là có người làm được nhiều việc, con người vô trật tự là chỉ có phá hoại mà thôi. Chúng ta đã chứng kiến những cái cảnh đó trên mảnh đất eo hẹp, và những bài đó chúng ta đã nếm và đã học rồi. Tôi thiết tưởng rằng chúng ta không muốn tái phạm, và chúng ta đồng nhất trí để xây dựng trở lại với Phật sáng suốt. Cho nên cái phần tu học dưỡng sinh hiện tại là cần thiết cho người lao động. Thì những vị đến đây trước kia có địa vị đàng hoàng ở bên nhà, ngày nay phải đi làm lao động để đổi chén cơm, thì cái cấp bậc chúng ta không còn nữa, chúng ta hạ xuống rất thấp. Nhưng mà cái thức hòa đồng chúng ta phải vun bồi thì chúng ta mới có sức chịu đựng. Cho nên quý vị tu cái pháp thiền này lắp lại trật tự cho quý vị, thì chúc vị không có dị biệt, và quý vị đứng trong cái thức hòa đồng, trong cái định luật quy định của trời đất ân ban, đặt đâu mình ngồi đó, nhưng mà vẫn tiến hóa vô cùng. Bởi vì mình là phần hồn bất diệt, không phải mà một phần hồn bị tiêu diệt đâu. Chúng ta bất diệt, họ muốn giết hết người của chúng ta, nhưng mà người chúng ta vẫn có sự hiện diện ở đây. Nhưng mà người chúng ta vẫn cảm ơn sự tình thương cứu độ chúng ta, và chúng ta xây dựng cái tình thương sẵn có của chính mình để hòa đồng với những tình thương đó, để biểu lộ một điểm sáng suốt và cảm ơn tất cả nhân quần và xây dựng cho nhân quần ở tương lai. Cho nên cái cơ hội này bàn chứng nhỏ bé đã đi khắp năm châu, rồi bàn chứng nhỏ bé đã thâu thập tất cả những cái thiên liên tính, rồi trở về đóng góp với mảnh đất eo hẹp đó trong cái ý thức tình thương và đạo đức tinh thiên liên đời đời bất diệt, cũng như Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, Chúa đã ân ban cho chúng ta, những vị tinh thần cao đẹp đã ân ban cho chúng ta có cơ hội tình thương để học hỏi. Cho nên chúng ta phải sửa mình chắc tự mới tiến tới cái cơ hội đó, và chúng ta sẽ mở sáng tất cả tâm thức để công hiến cho nhân loại ở tương lai.
Câu hỏi thứ năm, cuối năm 96 con sẽ về ở luôn bên Việt Nam, sau đó chồng và con của con sẽ về sau vài năm kế tiếp. Kính thưa thầy, có chi trở ngại không? Xin đa tạ, chúc thầy được nhiều sức khỏe để dìu dắt những đứa con còn nguy nguội đang chìm đắm trong biển.
Tùy duyên, tại sao mình rời khỏi Việt Nam? Mà muốn về Việt Nam, mình đem cái gì về Việt Nam? Đem tiền, đem của, đem tánh sân si về Việt Nam, chỉ là tai hại cho xứ sở, không có làm ở đó. Bây giờ mình phải thanh tịnh, tu cái thiệt thanh tịnh, sáng suốt lên. Mình về đó, những người cần gần bên mình là được độ, được cứu. Thì tại sao luôn luôn mình tưởng Thượng Đế, tưởng Phật, thì cái luồng điển đại bi sẽ cứu độ những người xung quanh mình. Luồng điển đó trong thời buổi đậm loạn và xây dựng xứ sở chỉ có trời Phật làm được thôi. Người thế gian cái ắt hữu hạn, nhưng cái mạng cũng giới hạn. Khi nghĩ kế hoạch thì hay, nhưng mà tới đó chỉ thực hiện được vài năm bỏ xác ra đi. Cho nên cần tu để ảnh hưởng lấy cái luồng điển thanh tịnh vô cùng tận, cứu độ cùng sanh. Tu vô vi không phải ngu, không nói làm thinh, nhưng mà luồng điển vẫn làm việc, thanh tịnh làm việc ở chỗ đó, không phải là mình. Cho nên bạn đạo vô vi bây giờ cũng Thượng Đế ân độ những tuổi trẻ ra làm cho nhiều, nhưng mà nó không thấy nó làm được cái gì, nó không thấy kết quả gì, nhưng mà nó vui, nó giúp cho các thiền đường vui, thì thanh tịnh mới có cơ hội bàn chiêu trong lúc được cứu độ được cuộc sanh rất nhiều. Chúng ta nên nối vòng tay làm việc cho Thượng Đế, không phải làm việc cho người phàm trong giai đoạn này.
Tại sao trong lòng con muốn thức những điều gì, nhưng mà muốn thấy thầy con cứ rưng rưng nước mắt hoài, nhưng mà con tìm không ra. Những người con đã xin thầy là con nhà quê, thì thầy hãy đừng về, mà con suy nghĩ lại, vì tại con đang nhân đang quả, con nghèo khổ, không có gạo ăn, không có cơm ăn, thành ra thầy không cho con đi một lần đầu mà con đã ao ước biết lòng đi. Thầy cho con đi mà con cũng nghĩ lại không có biết đúng hay là sai, cho nên khi con nhìn lại con cứ tủi hoài, con khóc hoài.
Con thấy con được nhẹ một phần, cứu sống được nhẹ một phần, con về cái cảnh đau khổ bên đó con không thể cầm lệ được, nó làm cho cái điểm con nó bị xuống. Thầy không muốn con đi, thầy lý do đó muốn con có tiền cũng làm phước để cho cái điểm từ bi nó phát triển thôi, ở đây được rồi. Nhưng mà con nặng nặng muốn đi thì thầy không cản người nào muốn, thì nó cũng học bài học của nó mà thôi.
Dạ con cũng biết vậy, nhưng mà
con về đó con không thể cầm lệ được, người ta khổ lắm. Ta đỡ tiền vậy đi phát gạo cho đồng bào tốt hơn. Cái đó là thầy đang làm.
Con cũng nghe lời thầy, nhưng mà ở âm thanh hôm qua con gửi băng về thì nghe băng thầy có viết lá thơ con cũng còn đọc đây, nói rằng chờ con về để nghe băng thầy và nghe tối nghe thầy giảng. Con cũng gửi nhiều băng mà ông anh con rất cũng nghèo thì cũng giúp đỡ mua được miếng đất, nhà cửa không có, con giúp đỡ mua miếng đất về. Nghe con tu thiền bên đây thì cũng lo chỗ tu thiền và chỗ trả nghiêm cho con. Con thấy gì mà con xin thầy,
vì mà con không đủ khả năng truyền đạo, mà con về đó nó hút cái là mất hết rồi, mất cái công bao nhiêu, tu bao nhiêu năm.
Cho nên khi mà con gặp thầy con cứ rưng rưng nước mắt con.
Người nào đi về đó yếu bị hút hết rồi. Thì chứng minh trong đại hội Hồng Kông thì hai đem qua đem bệnh cho bệnh cho bạn đạo hết. Qua nội kế Việt Nam đầu óc của tụi bên này cũng bệnh luôn, bệnh tùm lum hết. Thế nên phải mạnh, phải có dũng chí. Lấy trong cái khổ làm phương châm tiến hóa thì mới dám gì đó và tiến năng dồi dào. Cho nhiều người đi qua khóc khổ, thấy con người kiếm không đủ nuôi con người, không biết làm sao. Thì bây giờ mình không nên phung phí tiền nữa, mình lấy đồng tiền đó mình gỡ một cái trụ sở nào bố thí gạo cho người nghèo.
Dạ con cũng có làm cái đó cũng phần nhiều như vậy.
Ừ.
Nhưng mà tại sao con về đây cũng con về đây con ngầm cũng suy nghĩ là thầy đã nói lòng đầu không có đi mà con nàng nàng con đi. Sau khi mà con mua giấy máy bay rồi con nghĩ cho con thấy thầy con cứ rưng rưng nước mắt lại con không biết làm sao.
Thì đi sẽ học cái bài khổ đó, nói trước như vậy đó. Về thấy y như vậy không có sai hết đó. Rồi qua đây cũng chỉ khóc thêm nữa không có làm gì hơn. Vì ở đâu cũng có ông trời lo hết á. Để nó khổ nó mới tiến lần. Mình giúp chút thôi. Cái giúp của mình không có nghĩa lý gì, nhưng mà mình phải làm để khêu dậy cái tâm từ bi của chính mình. Mình có thể giúp những người không quen biết, người đau khổ mà khêu cái tâm từ bi của mình lên.
Vì tao bây giờ thầy nói vậy là con phải làm rõ cái gì nữa đây thầy. Con cảm ơn đi, con để kiếm số tiền để
giúp đỡ còn hay hơn.
Dạ.
Cho họ có cuộc sống bây giờ một thà hơi cho một chút, rồi một thời gian sau này thì sẽ tốt, Việt Nam sẽ tốt, không có sao. Nhưng mà bây giờ về thì cầm lòng không đậu, khổ lắm. Không ở bên này ngày đêm lo tu vậy là được.
Thì từ ngày mà thầy
có của cải đầy đủ rồi đi về phân phối chân ngôn, phân phối từ quan cho họ.
Vậy thì con phải đành để bỏ giấy máy bay, con phải ở lại con tu. Chứ đó từ ngày mà thầy đã nói rằng con đang tu đừng nên bỏ của lắm. Con nhớ lời thầy dặn con. Thì từ ngày đó tới nay tuy con khổ thì mấy đứa cháu con ôm năm nữa giờ thôi thì
máy bay đâu có bỏ, mình lấy tiền lại để bỏ
mà con cũng giống nên là sẽ ăn tu thiền hàng đêm hàng ngày chứ được. Ngày hôm nay mà tin tức Việt Nam than thở quá thành con cảm lạnh trong đầu
đó rút lắm
thành con cũng ao ước quá. Con nghĩ thầy nói là không có đi để phát tâm mà con nghe thầy nói thôi đi về, con xin thầy cái gì thầy cũng thỏa hết. Con nghĩ lại con thấy thầy cũng tủi thân quá. Thầy nói con lên đây để tỏ thiệt với thầy.
Chưa đủ khả năng, về là mất ổn lắm.
Dạ thưa thầy, còn một điều nữa con xin hỏi thầy. Có người nói với con rằng bị gì thân nhân bên Việt Nam họ than khổ, họ viết thơ qua xin con cho tiền mà cứ xin mãi. Rồi có người nói với con rằng chỉ mà làm như vậy nữa người ta sẽ kiện chỉ đấy, bị gì để cho họ trả nghiệp. Thưa thầy có đúng không?
Đúng, để họ trả nghiệp tốt hơn. Việt Nam bây giờ là đang trả nghiệp.
Rồi không giúp người ta sao thưa thầy?
Giúp chút đỉnh thôi chứ mình đâu có khả năng gì bằng ông trời được. Ông trời đang giúp họ nữa. Ông trời Ngọc Hoàng Thượng Đế đang làm việc và sắp làm việc nhiều nữa ở Việt Nam à.
Thầy như vậy là giúp nhỏ giọt thôi.
Nhỏ giọt thôi.
Họ cứ xin, họ giúp thôi qua xin. Thật ra rồi có người nói với con như vậy mà con thấy họ khổ quá.
Họ tưởng con ở đây là ở nhà lầu, tiền nhà băng, đồng hồ Omega con đâu có, mà viết thơ mua cho họ cái đồng hồ Omega. Họ đâu có biết cái gì đâu. Họ tưởng bên này là mình dễ lắm, bận đồ cũ không à, mà tưởng là sang. tại chụp hình xinh xinh đỏ đỏ đó gửi về tưởng như bà này giàu rồi, phước tướng rồi, mập thù lù rồi, nói vậy đó. Rồi cái óc họ cũng chưa chỉnh đấu được, cũng chưa hiểu giá trị họ ở trong khổ và được tiến về tâm linh hồn nguyên. Cho nên Thượng Đế chuyển và Thượng Đế đang làm nhiều việc lắm ở Việt Nam. Thế rồi họ sẽ tu. Còn ráng còn tu chứ còn lâu thôi, họ tu nhanh hơn con. Nói thiệt rồi.
Yeah,
họ có cơ hội tu và tu nhanh hơn con.
Dạ,
cho nên cái ngày về của mình á, cũng tự nhiên mà ngày đi cũng tự nhiên. Tự nhiên trong tâm nó thúc giục đi mà đàng hoàng. Còn cái thứ mà đi mà mưu mô, rồi tính đi mưu mô có chìm chết rồi. Rồi đàng hoàng tự nhiên nó đi không có bị nguy hiểm. Mưu mô là chìm chết nhiều lắm, nhiều đứa tôi nói hoài. Ông nghe, đi chết hết. Rồi nó đúng thời điểm. Bây giờ mình về Việt Nam có phương tiện. Đây rồi, mọi người sẽ đi dễ dàng hơn. Mình đã học được cái văn minh. Đâu đó có trật tự, không có sợ. Anh hùng vượt biên bây giờ đóng đô la đi máy bay về xứ là có gì đâu. Anh hùng vượt biên rõ ràng á.
À, câu hỏi anh câu tại vì thường thường á, má con hay có nhận thơ Việt Nam qua là bà khóc rồi trời ơi bà làm tụi con cũng rấu luôn. Chứ con nói tiền á, thì mình ở bên đây con không có bao nhiêu, mình gửi về bao nhiêu cũng không đủ để con phiền má. Bây giờ Việt Nam thì chuyện đã cho Việt Nam lo, mình lo bao nhiêu cũng không đủ hết trơn á. Mất quá thì mình gửi tiền và mua gạo cho họ thôi, gửi bao nhiêu tiền thì cũng không đủ hết trơn á. Mà không biết có má con á thì bà kia hãy thôi Việt Nam qua là bà đọc tới
họ
đọc
có cái ốc, mình có cái ốc thì họ sẽ tìm để họ sống. Mình cho ý lại chết rồi họ hư hết, không có giúp ta được cái gì. Chồng mình nghe thơ, thơ đọc là hay, viết phải kiếm người viết vội, viết giỏi. Có một của nó nói mười, nó nói cho hay, cái thơ nó nói hay nhất, bắt cái thơ là khóc rồi. Nó không nói thật đâu, nó nói một với một là hai đâu, nó nói pha tiểu thuyết một chút này kia chút, nó nói thêm chút là chết rồi, đọc chết rồi. Không có ăn, một ngày ba buổi, mà con phải lật ngược lại, con thấy như cộng sản nó về, nó nói nát bạc. Em khổ lắm, sống trong Nam khổ lắm, không có ăn. Không một ngày không có học con trong bụng. Chỉ có miếng bít tết không à. Thôi, nước biếm quốc gia là vậy. Một ngày tới tôi chạy ứ hơ. Mà xe hơ, ông lái, ông chở tôi đi cùng làm áp phê. Không ăn học cơm, chỉ ăn miếng bít tết không à. Không có nghe được, mình phải ở đó mình mới thấy sự thật. Hỏi thì không có mình, họ sống không? Họ sống chứ.
Dạ cảm ơn thầy.
Nhiều người nóng lòng bảo đảm lần 10 người qua rồi sớm mơ chửi tới chiều khóc. Tại sao tôi bảo đảm hôm qua mà họ tưởng tôi giàu lắm, tại sao không đưa họ mấy ngàn, họ chửi từ sớm mơ tới chiều khóc muốn tự tử luôn.
Ba con thì có hai ba bà mà hôm nọ qua đây, rồi giờ khi mà qua đây thì má con hầu hạ ba ngày buổi ba mà má thì mấy chục năm xa cách rồi, bây giờ ông già về vẫn mà giờ khổ lắm, kêu qua gửi tiền về. Tụi con thì chưa hiếu con nghĩ gửi về, nhưng mà hôm nọ gửi về một lần thì đi về thì ông già có cái tánh hay đánh bài, thì bà già tức, bà già có đi về đưa về theo. Sau đó thì tụi con cũng nghĩ rằng bây giờ cái tình cha con bà già, ông già không sống lo đâu nữa. Thì con nghĩ thôi, giờ mỗi tháng nó đưa về cho ông già xài, mà má con nghe như vậy thì má con khổ, con tức khóc lắm. Bây giờ con không biết làm sao cho nó trọn hay được.
Đánh bài đừng có cung cấp tiền người ta đánh bài, mà người ta đánh bài Việt Nam bị lường gạt người ta cũng đánh à.
Như vậy thì nếu con không có, mặc dù con gửi nhưng mà tâm con không vui. Nhưng mà con nghĩ rằng thôi ông già mình có chữ hiếu mình trả, mà không biết cái sự sống suốt con nó suy luận có đúng hay không. tại vì
không giới hạn thôi, giới hạn thôi.
Tại vì má, dạ má con nói là gửi về đặng nuôi cái mấy bà kia nên mập mà già bà tức.
Ghen.
Dạ. Còn ông anh thì có cái khả năng cái con bị mấy cái này nó cũng ảnh hưởng đến cái sự tu của con cũng buồn nữa.
Làm sao anh
con thì con buồn má con đâu vui thì con đâu vui. Má con gửi. Con gửi thì con không có được vui lắm thầy. Ông anh con thì bây giờ gửi tiền về thì ăn chơi không đến nỗi giờ gửi thơ qua bệnh nhân mai. Mà giờ không gửi về bà già khóc lên khóc xuống. Mà gửi không biết bao nhiêu đủ thành ra con không biết sự sao với ông già với ông anh. Mà bây giờ con thì buồn khóc hoài
bảo con giới giới hạn thôi. Một tháng chân trăm mà năm chục có chừng nó nhiều nữa tôi không có. Đừng có nói là bao nhiêu tôi cũng giúp được là chết á.
Không chị em của tụi con.
À phải giới hạn. Người mấy chục người trăm vậy thôi nữa nó giới hạn nó không có đi quá lố. Vậy nên ở Việt Nam mình bị mấy người này làm hư hết rồi. Cho tiền nhiều quá rồi anh cờ bạc rồi chơi bờ rồi bệnh hoạn á.
Hôm nào con nghe lời thầy nói là anh ấy bệnh Canada mà anh chị con về thì đúng như vậy rất là nặng. Mà bây giờ gửi ra 400 đô về dịp Tết á con nói đừng có uống rượu nha. Uống rượu là bây giờ mấy cơn giết mấy con mà mem di khuẩn mem nó hành. Thì con về đây con đâu có biết mà dạy 400 con lại cho thêm cái hồi con về đâu. Sau khi qua đây con nói má gửi như vậy thì hai ảnh thôi à. Và chừng 10 ngày sau thì nghe tin ảnh vô nhà thương.
Càng nhậu là càng hư gan hết.
Cảm ơn thầy.
Từ hôm qua đến nay thì con nghe mấy bạn đạo mà muốn về Việt Nam á thì thầy khuyên là không nên về với lại mất điển. Hay là con không biết làm sao. Theo con thì con thấy về cái tâm đời á thì con thấy là trong mấy năm vừa rồi thì con có hai đứa con nhỏ thì các cháu mấy cái tháng hè đó thì con đưa các cháu đi về 3 lần rồi thì lần về đó thì thấy kết quả phần đời á thì các cháu rất là ngoan tại vì nó thấy ăn cái sinh hoạt cái đời sống ở Việt Nam nó thấp quá đi thành nó ra qua bên này mặc dù nó sang nhà bên này nhưng mà nó qua bên này thì thấy cái cách sống của nó thay đổi rồi nó biết tầm tiện rồi nó biết hiếu thảo với bà nội này kia cái nọ đó. Thành ra con lại dự định là con sẽ đưa các cháu về nữa nhưng mà con không biết rằng theo như thầy thấy thì như thế nào tại vì tháng 7 này các cháu nghỉ hè thì con có cái ý định là đưa các cháu về một cũng như là đi du lịch mà cho các cháu nó mở mang
du lịch hàng năm cái đó du lịch hàng năm
anh đã theo như thầy thấy như vậy thì có mấy
chuyện hay không đi du lịch hàng năm là đi cùng cái này cái trường hợp mà mỗi người tôi chưa không đi là nó có chuyện rồi
dạ. Thì các cháu thì cũng bà nội thì cũng trong tình trạng là lớn tuổi là cũng sắp ra đi thành ra cũng cháu nó cũng có cái đấy là nó về để thăm bà
có phương tiện cho nó đi về đó mà sao còn nhiều người tôi nói không đi về là nó qua cơn chết sống rồi được gom được thanh điển để nó đi lên cao một chút mà nó đi về nó thấy người ta khổ quá nó mất cái rồi điện
nên như trường hợp của con đưa cháu về thì thấy này không có trở ngại
không sao chỉ đã về quen rồi không có sao nhưng mà phải nhớ thiền chúng tôi cũng mất à thấy người ta khổ quá
thì con về thì cũng trong cái tinh thần đó thì con giúp đỡ được chức định mỗi người đó thành ra mình lại cảm thấy là cái tâm của mình nó nhẹ hơn là mình đi chơi nước khác hay là đi đưa các cháu đi vacation chỗ
mất điện
như vậy có mất điện không thưa thầy
cũng ít nhiều cũng mới mất
dạ thì như vậy thì theo như thầy cho con lời khuyên là có nên trở về hay
không ông như chị đều biết xe gia đình đâu có sao đi được
dạ thưa con có bao nhiêu đó thôi
thầy. Dạ con cũng quạt thắc mắc với chị. Dạ con thưa thầy, bây giờ con cũng sáng chết gì thì thầy cũng lo cho con để tới ngày hôm nay con cô thì cũng được khó khăn biết không đủ thì thầy con xin về Việt Nam thầy nói không được con cũng chấp nhận bây giờ con xin thầy để giúp cho con thầy nói với con đi đại học
thì đại hội
nhà con xin con đi chứ không biết con không biết con không đi bây giờ con đi thầy cũng cho con về Việt Nam để thầy cho con đại học
thì đại hội được nếu mà có tiền á đi về Việt Nam rồi đi qua dự đại hội thì tôi giải cho sao
con thầy nói sao con hay vậy con cũng cần thiết về nghe thầy cứu con sống thì giá nào con cũng phải nghe lại thầy Bây giờ con không đi Việt Nam, con đi Đại học với năm đứa con con.
Đừng có mất linh khí về Việt Nam, mất linh khí ủ lắm. Mặt chị cũng có linh khí rồi.
Thì bây giờ con nó nói là muốn đến đây không được, cái gì cũng không được. Anh chị em nó lo hết rồi, giờ làm sao phải.
Đâu có gì nữa, không được, có tiền không?
Có.
Có tiền rồi đi Brussels mà gì cũng được.
Vậy không đi, mình con không biết được, không đi, nó nói con đi, làm gì em nó đi, con nó không đi.
Thì cứ điện thoại tới hỏi nó đi trước nè. Mà lên sân bay nói là tôi nuôi, biết sẽ tới đó mấy cô có dẫn vô ngồi ghế nào ngồi đàng hoàng. Không biết gì, cứ la không biết gì hết vậy đó là. Lấy xe lăn đi tới nhà cũng được, không sao?
Thì thầy nói vậy thì con nghe lời.
Giao hết cho ảnh máy bay á. Mình kể bà như baby nói là bà không biết tiếng gì, tiếng ngang lê gì hết rồi. Dẫn bà đi.
Thầy con đến đây thì cũng có câu hỏi giống như chị Nho đó thầy. Con Diêm Thanh định Tết này về Việt Nam đó thầy. Tại vì từ hồi đi tới giờ con về mà thơ cũng gửi qua. Cũng trong quá thầy. Giờ gia đình thì mấy anh em cứ nói bệnh. Mới hai ba cái thơ nữa đó thầy.
Thơ đó là viết lại cái thơ hỏi cho bây giờ anh thương em không? À, thấy tình thương của anh dồi dào quá, em thế nào có tiền hôm qua về thăm anh, nhưng mà cho ăn ngày ba buổi cho em có tiền. Đố mà nó viết thơ nó mờ nữa. Không có mờ đâu.
Con cũng định về thầy. Rồi mấy đứa nhỏ nó nói thấy má yếu quá, không biết má có về được không.
Má là anh cũng đi về Việt Nam. Rồi bà con đâu xa thì xa, sắp hàng tới. Cô ba, cô không biết con là con có năm lù. Ở trên năm lù nào, tao biết năm lù nào, giờ năm lù. Con có thằng năm lù á. Bà phải đóng tiền nó mới ra khỏi nhà, không cứ nói chuyện đó hoài. Mệt. Bà con xa lạ, không quen biết, cũng tới đầy nhà. Đi về nhớ coi chừng, cái đó nó làm cho mình nặng lắm, nặng. Nguyễn Hoàng Long có lên đây không? À, Nguyễn Hoàng Long về Việt Nam, trở qua mặt giống Phi Châu. Đen xì, rồi anh dự đại hội 3 ngày, cái mặt cái hồng khí nó lên lại, người ta thấy khác liền, mặt nó lắm, bây giờ thay đổi á. Cho nên mấy người đi về Việt Nam mà không có cơ hội mà qua đại hội thành lập, mặt đen xì giống ông Phi Châu.
Thưa thầy, con hiểu con có nên đi hay là không?
Hả? Nếu ở đây cứ tu là tốt hơn. Gửi chút định giúp chị thôi. Nhiều người đi á, về tới Hà Nội rồi đi vô Sài Gòn rồi chỉ có biết khóc không à. Qua tới đây tới bây giờ còn khóc. Tôi ở Houston, bà cụ, bà đang khóc, bà đang mua cái cây, cái giống 600 đồng trồng ra rồi, trồng thiệt nhiều, nó ra thiệt nhiều, nhưng mà bán 1.000 đồng mà phải gánh đi gần mười mấy cây số. Bán 1.000 đồng cây gánh mười mấy cây số. Bà nói trồng rồi bán rồi chứ mất luôn, mất giống luôn, tiền phân bón tiền gì mất luôn hết trời đó. Bắt ngồi và khóc à, bởi vì người ta không biết, ta nhà quê ta đâu có biết tính. Rồi bạn ngồi và tính rồi mình mua bao nhiêu, mình trồng bao nhiêu, sao bây giờ giống mất hết. Bán hết tan chợ rồi mà giống mất hết.
Kính thưa thầy, con định về Việt Nam không biết có ảnh hưởng gì đến tâm linh hay không.
Về Việt Nam phải hành pháp cho đứng đắn, thanh tịnh, không thì bị khói âm lôi cuốn. Phần đông thì bị hết vì cái trào lưu của xã hội đó, nó khác hơn những xã hội ăn chơi ô trượt, nó không có thanh thoát, không có trật tự. Các bạn nhiều khi lầm tưởng là tôi về đó là tôi là tỷ phú, là tôi sang hơn, tôi quý hơn, tôi ngoại kiều, tôi quý hơn. Tôi cũng mắc, tôi liếc qua liếc lại là dính
một cô gái hút cái là tàn mặt luôn. Nhiều người vậy lắm, con ta không có. Cho nên về phải giữ tâm thanh tịnh. Cõi âm đã suy khiến cho mình bất cứ trường hợp nào để dâng hiến cho mình, quý trọng mình, dâng hiến, nhưng mà lo cứu, phải coi chừng cái chỗ đó. Nhiều người đã bị như vậy. Cái nhiều người đi về rồi mặt mày không được sáng nữa, trượt âm khí không, tấn công lỗ chân lông mà đâu có hiểu, tưởng ta là vững. Con ma nó nhập bất cứ lúc nào, mình yếu chút nha.
Tại sao có nhiều người về Việt Nam bị bệnh và điên?
Bởi vì Việt Nam hồi xưa cúng cũng cấm, gì cũng cấm. Bây giờ mở cái lãnh vực gì? Mở cái lãnh vực cúng bái. Thờ những cái gì có hình họ mới chấp nhận, còn không có hình họ không có chấp nhận. Rồi những người lộng hành đó là ma quỷ, người ta lên, người ta có thể nhập phá rất nhiều. Nó đẩy con người hướng về dục. Nhiều thanh niên về Việt Nam mà hướng về dục không, lấy vợ này kia thế nào, rồi khổ. Tôi có rất nhiều bạn về Việt Nam rồi lấy vợ rồi khổ, rồi than với tôi. Vì giờ phút này tôi mới nghe lời chân lý của ông Tám nói là đúng. Cho nên thời buổi ma lộng hành không cách gì, chỉ có giữ tâm thanh tịnh mới giải quyết được. Nếu không giữ tâm thanh tịnh là nó sẽ xâm chiếm chúng ta.
Thưa Thầy, người Mỹ ăn thịt nhiều và cũng thông minh, cũng như họ giàu nhất thế giới. Người Việt Nam chúng ta ăn chay nhiều, tu nhiều, nhưng tại sao xứ Việt Nam nghèo và chậm tiến? Cảm ơn Thầy.
Cho nên có người tu cảm thức được Việt Nam là linh địa, người khổ mới có cơ hội tưởng về trên và tiến nơi giới thanh tịnh an nhẹ, đó là đối với phần hồn. Còn người ăn thịt, có người phải ăn thịt 10 kiếp, ta sanh ra như vậy, phải ăn thịt, không ăn thịt họ không có sống được. Nó sanh ra ăn thịt, cái tướng ăn thịt nó có cái tướng ăn thịt. Còn người ăn chay nó cũng có cái tướng ăn chay. Người ta đứng ăn thịt mà bắt người ta trở lại ăn chay, họ ăn không nổi. Trừ khi họ bị đụng chạm nhiều. Nói rằng người ăn thịt giàu có, giàu có của thế, nhưng mà tâm linh là mỗi thứ, mỗi chút là mỗi chuyện thưa, mỗi chút là mỗi động loạn, mỗi chút là mỗi giết chóc. Cái đó là nó trì trệ hơn những người ăn chay. Người ăn chay nó nhẹ thì tự nhiên nó cảm thấy cái nghiệp tâm nó bớt đi, vơi đi, nhẹ một phần nào đó thôi. Nhưng mà cái trì kỳ chí tu mới đạt được thật sự thanh nhẹ của phần hồn.
Kính thưa Đức Thầy, con có nghe bạn Đạo nói là Thầy nói nếu về Việt Nam thì sẽ mất mấy năm công lực. Điều đó có đúng không? Chúng con nếu có về thì sẽ bị trượt không và có hại cho đường tu không?
Tuổi trẻ về Việt Nam, ai cũng thích vui. Trong cái vui, cái đường hướng vui của Việt Nam bây giờ là tiền, tình, dục. Cho nên nhiều người đã về Việt Nam lâm trận và trở về
thay đổi đấy.
Đầu óc thay đổi, không tu, vợ con cũng ly tán. Tại sao? Chúng ta thấy cái đường hướng nó đi xuống thay vì đi lên. Nó cực trượt rồi nó mới tiến về thanh được. Thì cái đường lối đang đi xuống mà chúng ta chịu tu
một thời gian để
Việt Nam tương lai cũng hướng về thanh, không hướng về trượt, mà nó cực trượt nó phải trở về thanh. Cho nên trong thời gian cực trượt chúng ta đi vô sợ lâm trận. Tuổi trẻ về Việt Nam nhiều chú đã bị rồi, có bằng chứng chứ tôi không có nói láo đâu.
Ở Việt Nam hiện nay, giới trẻ phần đông đang lâm vào tình trạng suy đồi đạo đức, chẳng hạn như lý điếm, lan tràn, trộm cắp, rất tinh vi, làm ăn gian xảo vân vân. giới trẻ vô vi ở hải ngoại có may mắn được đi học, có thể đóng góp được như thế nào cho tình trạng này, có thể thành lập trường học giáo dục về kỹ thuật ở Việt Nam hay không?
Những người Việt Nam hải ngoại may mắn được tu học, khai mở tâm trí nên tiếp tục đi, là chúng ta được khai triển tâm thức của chính mình. Tương lai chúng ta về đất nước ngồi gần một người dân đau khổ, chúng ta cũng thể truyền được cái lời nói và truyền một cái pháp cho họ tự thức. Đó còn hơn đem quà tặng. Bởi vì đã nói suy đồi là đưa bao nhiêu thì nó uống bia hết bao nhiêu và nó kêu gái hết bao nhiêu, tai hại thêm. Còn cái này chúng ta cố gắng tu để một ngày nào chúng ta vững đi về, ngồi bên người đau khổ, chúng ta giải rõ cái khổ nạn, cơ tiến hóa tâm linh của người Việt Nam. Vì anh khổ rồi anh đi đâu? Không bà con, không thân thích, chỉ kêu trời mà thôi. Anh được gần gũi trời hơn nếu anh chịu hướng về trời. Chỉ có trời giúp anh thôi. Lời nói của chúng ta có thể cứu giúp cho tinh thần họ càng ngày càng mạnh hơn, còn hơn là cho tiền và sanh ra một tập quán xấu. Rồi kẻ có tiền được ưa thích, mà kẻ không tiền thì bị người ta ghét bỏ, rồi sanh chuyện thù hận lẫn nhau vô ích. Chúng ta ở ngoài này, chúng ta may mắn ở ngoài này có cơ hội tu, cố gắng tu đi, rồi một ngày nào chúng ta đi về với một thân điển quang, hơn là đem tiền cho người.
Thưa Đức Thầy, thưa Thầy nghĩ sao về tình trạng tâm linh tại Việt Nam ngày hôm nay? Theo người nghĩ thì đây có phải là một nơi tốt, thuận tiện, thuận lợi cho những người tu vô vi hay không? Và những người đó có nên bỏ tất cả thời giờ ra để mà tu tập tại một nơi như thế hay không? Xin cảm ơn.
Nếu tại Việt Nam là cái cơ hội của người Việt Nam, có khổ, khổ, khổ mới biết biên giới của Phật Pháp. Sau sự khổ là sau sự động, sự kích động và phản động, chúng ta tha thiết sự thanh tịnh. Mà hiểu được nguyên lý của thanh tịnh, ở nơi đó cứ việc tu, trong sự kích động mà chúng ta vẫn bình an. Còn nếu ở nơi này, Canada là trật tự, con người cần trật tự, có cuộc sống rồi, là sợ chết. Chúng ta chỉ ở, tất cả những người đây chỉ thiếu có cái chết, không thiếu cái sống. Sống ở đây dư giả, thiếu cái chết. Chỉ chúng ta tu để cho nó thanh nhẹ. Chết là gì? Phần hồn rời khỏi thế xác mới là chết. Thì chúng ta bằng lòng tu để rời bỏ thế xác, đi lên một cõi thanh nhẹ, vô sanh bất diệt mà chúng ta mong muốn. Cứ thực hành đi tới, thì hai nơi cũng có hai chiều phát triển. Nếu chịu tu thanh tịnh, hiểu được cái nguyên lý, thì ở Việt Nam cũng tiến, mà ở Canada cũng thông.
Ông tu có sự sáng suốt, xin cho biết năm nào có thể về Việt Nam được tự do?
Tôi vừa nói là không có nói chuyện đó.
Và vì sao mà
tôi nói Việt Nam, tôi có nói, và theo cũng như khối óc của thế gian đã suy tư, thì 1993 ở Việt Nam phải có luật lệ đàng hoàng. Vì sao? Việt Nam đã ngồi trong Liên Hiệp Quốc rồi, phải có luật lệ cho Liên Hiệp Quốc nhìn nhận cả thế giới về chuyên thiên Việt Nam. Nhưng mà mấy ông Mỹ Việt Nam bên này sẽ về chiến thiên. Ông Mỹ mà ông mặt Việt Nam thì toàn người ngoại quốc về chiến thiên Việt Nam. Thấy không? Tương lai là toàn người ngoại quốc về chiến thiên Việt Nam. Năm châu chúng ta có người, mà người đều học thức không đó. Thiếu những vị ta lên thành bác sĩ, kỹ sư nhiều lắm. Như một ngày nào sẽ nhờ. Thấy Việt Nam lạc hậu, không bạc, không vế tốt đẹp như thế. Nhưng mà khi về rồi, trong nháy mắt là Việt Nam trở nên đẹp. Mình thấy là số người bên này sẽ đem về đắp lộn. Người tệ nhất ở Việt Nam bây giờ, hồi trước là đi chợ hái rau, nhưng bây giờ ra lái xe chạy lào lộn. Thấy không? Thì tự nhiên nháy mắt là nó giải quyết được Việt Nam tốt đẹp. Cho nên quý vị đừng có lo, lo tu tâm, sửa cho sáng lạng, sửa cho tốt đẹp, để về hưởng cái ngày vinh quang đó. Chắc chắn là như vậy. Tôi có nói trước là 993 sẽ có luật lệ đạo. Chắc chắn nó phải vậy. Vì Liên Hiệp Quốc muốn thu một người bạn tốt, thì người bạn đó sẽ tốt trở về chung sống hòa bình trong cả không vũ trụ này, thì mọi Việt Nam phải áp dụng cái luật, và tất cả đồng bào Việt Nam đã du ngoại và hiểu được cái luật lệ sống động, tinh vi, tiến bộ của nhân sinh đem về đông vô, không có mấy hồ hết. Thấy vậy mà không có mấy hồ. Không lo, yên định đi, ổn định đi, là tu, sửa cho mình, tu thiền dưỡng sinh sức khỏe của tôi. Tôi thấy những cái gì của cả không vũ trụ đang giúp tôi, và nhân loại đang giúp tôi, thì tôi chưa giúp ai, tôi ráng được trở về với ánh sáng, là tôi không làm ô nhiễm bầu trời và không có làm phiền lòng thượng đế trong sáng suốt.
Kính thưa thầy hỏi, thưa ông Tám, tôi tin có phần hồn, nhưng làm cách nào để giải thích cho những người muốn có bằng chứng? Xin ông Tám chỉ cho vài bằng chứng, có nhiều người băn khoăn và thắc mắc về vấn đề này. Xin cảm ơn ông Tám.
Cho nên cái hồn chúng ta, nãy giờ tôi nói chuyện với ai mà tôi cảm động đây? Tôi nói với tất cả phần hồn vắng vương trên mặt đất mà không hiểu vị trí thiên về với chân tâm. Tất cả quý vị là phần hồn. Nếu không có phần hồn làm sao ý thức được, nghe được, cảm động và hiểu được cái phần nhẹ nó nằm ở trên không? Bây giờ quý vị hiểu cơ tạng quý vị là điện năng, là nhẹ hơn là vật chất mà quý vị hiểu, thì đang ngự trên tòa sen của vũ trụ. Thì cái gì ngự? Phần hồn. Nhẹ làm trời, nặng làm đất, thì phần hồn mới là thoát khỏi cái điện năng của vũ trụ, mới đi lên một cõi niết bàn thanh nhẹ. Rõ ràng, có bằng chứng. Nếu mà quý vị không có phần hồn, thì quý vị đâu có đem cái xác đến đây ngồi đây nghe. Phải có phần hồn. Quý vị nói ông Tám nói bậy, không có phần hồn. Cho chút nữa, ai đem cái xác này đi về? Lấy cái gì làm bằng chứng? Vô nhà quàng kêu mấy cái xác đứng dậy được không? Không. Nhưng mà quý vị hô một tiếng là đứng dậy. Tại sao? Phần hồn đang trụ, đang làm việc, đang học hỏi, đang tiến hóa. Học hỏi cái gì? Sự kích động và phản động, muốn tìm tòi để thích tâm và để cho mọi mình càng ngày càng nhẹ hơn. Mọi người đây đều là một kiểu hết, ai cũng muốn sự nhẹ nhõm, thanh nhẹ, sáng suốt, hòa bình, cởi mở, thương yêu, ai cũng muốn điều đó. Thì đó là phần nhẹ. Và phần hồn này tại sao lại ô trượt mà không thấy phần hồn? Vì sự sáng suốt của phần hồn đem phục vụ toàn thân, cơ năng của bản thể nó. Mà nó phục vụ cách lộn đường, là thấy cái tay, nói cái tay mà nó không thấy là cái điện năng của vũ trụ đã hình thành cái tay nó. Thì nó thấy là một bãi sa mạc mà thôi. Tứ giả hợp thành, nước lửa gió đất hợp thành cái thể xác của quý vị. Tứ giả, tại sao nó tứ giả? Một ngày kia quý vị chết rồi, phải chôn dưới đất, nước ra nước, đất ra đất, kim ra kim, mộc ra mộc. Nó rõ ràng, tứ giả hợp thành, chứ không phải sự thật. Cho nên con người nó bị tranh chấp là vì nó lấy cái cú của nó này, nó mạnh, nó đánh này. Thì mỗi ngày, mỗi tuần các bạn ở xứ Mỹ là đã khai thác rất nhiều. Để quý vị thấy wrestling nó giật đùng đùng nhưng mà nó vẫn sống. Cái gì sống? Cái hồn nó còn sống. Cái hồn mới lìa xác nó là giật xuống cái nó chết luôn. Thấy không? Cho nên chúng ta phải thấy là cái thể xác là một chuyện, phần hồn là một chuyện. Người chúng ta không thấy cái hồn, nói ý chí đi. Ý chí của quý vị đâu có thua ai. Thanh nhẹ hơn cái xác nó mới không thua. Mà nặng hơn thì nó phải chịu thua. Cho nên chúng ta tu để mở khai tâm, mở trí và thấy khối thần kinh của ta, chúng ta nó chấn động nhanh nhẹ bằng ánh sáng thì chúng ta mới trở về ánh sáng được. Tu thiền cho nó phẳng lặng, ổn định, trật tự, trở lại sáng suốt thì người người vui, đâu có buồn. Người này không phá người kia làm sao buồn? Người này chặt người nọ, phá người kia, mưu tâm, mưu lợi để hành hạ người khác. Cái đó là ác quỷ. Nhưng mà người tu đối với ác quỷ không sao, cũng thu nhận nó là con quý. Rồi một ngày nào nó sẽ trở lại thiện. Ánh sáng tới thì bóng tối phải tan. Người tu có thực chất không bao giờ đi tranh chấp, canh cãi với những lời phê phán, mà chỉ nhận đó là cam lồ. Cam lồ để nuốt xuống, hòa tan trong cơ tạng, trong thanh nhẹ. Đó là một người chân tu. Người chân tu mà đứng ra tranh chấp với người khác không phải chân tu. Ác quỷ thì một ngày nào nó sẽ được những vị Như Lai Phật Tổ tận độ cho nó. Cho nên tôi đã giảng thích rằng, nếu chúng ta có cái súng tưởng là chúng ta mạnh, đi ra giữa chợ bắn một hồi thì súng nó hết đạn rồi cũng không có xài được. Súng đi bắn lên trời làm gì? Có ai chết đâu mà bắn. Chứng minh rõ ràng Việt Nam chúng ta rời khỏi chạy loạn, chúng ta có 50 triệu dân mà bây giờ nó tăng 60-70 triệu rồi, nó càng ngày càng tăng. Thì nó đi đâu? Nếu nó đi về trời hết, nó xuống địa ngục hết, thì dân càng ngày càng ít, nhưng mà dân càng ngày càng gia tăng, nó phải trở lại cái vị trí của nó, để chứng minh nó không chết. Vì cái nghiệp nó chưa có giải quyết được, nó phải trở lại để giải quyết. Phần hồn là vậy đó. Để nhìn Việt Nam mới thấy phần hồn. Cho nên con nít mới có 5-6 tuổi mà nó thích nghe chánh trị. Là cái ông già đó, ông chết bao nhiêu kiếp, ông làm cách mạng chưa thành, bây giờ ông trở lại tiếp tục. Mà cái dạy cái học cái gì nó không học, nó vô trường chánh trị rồi nó học thành là nó đậu hạng nhất, mà kêu nó đi học bác sĩ nó không học. Mỗi người một nghiệp đang phát triển. Cho nên tôi nói khuyên gia đình, thương con em phải giúp đỡ nó theo cái ý nguyện phát triển của nó, chứ không nên bắt buộc nó theo đường lối của mình. Nếu tao là bác sĩ, mày phải là bác sĩ, thì tụi nó khùng quẫn luôn. Nó thích cái gì cứ phát triển theo cái đó, giúp cho nó. Cho nên xứ Hoa Kỳ rất tốt, rất tự do, để cho con người phát triển theo trình độ sẵn có của chúng nó, không có áp buộc. Để cho nó học, để cho nó tiến thân, tiến theo cái nguyện vận tiền kiếp với cái kiếp này, để nó hoàn tất cái nhiệm vụ nó. Thì sau này nó ra Long Hoa, nó không có thưa mình. Tại vì tôi đang tiến tới đó mà, ông già tôi, ông chặn thì ngày nay tôi mới đứng đây, với đáng lẽ tôi cái thằng phải làm thằng giết người đâu. Tại ông chặn tôi học không được thì tôi nhập vô chỗ tôi vô đảng, tôi đi giết người chứ. Bây giờ tôi, nếu mà ông cho tôi đi học, tôi đã có nghề rồi. Ông bắt buộc tôi phải học theo ông, tôi học không nổi, tôi mới đi nhập vô cái đảng đó, tôi mới đi giết người. Bây giờ tôi mới thức tâm, tôi mới hiểu tu là quan trọng. Ra Lăng Hoa nó sẽ khai rõ ràng như vậy. Không có người nào giấu được cái hành động của chính mình. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội biết được cái phương pháp tu hành, để sửa thấy cái tâm tạng, thấy cái tánh hư tật xấu mà sửa. Cũng như anh Mạc nói hồi nãy, anh là một người nghiện thuốc phiện, về trình diễn với cha mẹ với một bộ kiến đen, với một cái nón cũng như Mexico giữ ta đây, cha mẹ ngán luôn. Nhưng mà khi tôi qua tôi giảng rồi, anh ta nghe thấy thâm thiết, là tại vì anh hút xì ke để chi? Để được tốt hơn điếu thuốc. 30 năm anh mới hút xì ke. Mà suốt xì ke nó làm gì? Nó làm cho óc nó lăn 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 lăn. Anh tưởng là anh đi lên anh gặp cô tiên đẹp hơn cái cô tình yêu của anh. Anh uống, anh đâu có biết, anh uống, anh hút vô anh thấy khỏe lăn lăn. Nhưng mà ở đây mình cách nghĩa rõ ràng, con người có khả năng khai triển khối óc và mở trí, khai tâm để dẫn tiến phần hồn. Anh thấy cái đường này không có tốn tiền. Trong lúc đó anh muốn tiếp tục hút cũng phải tìm cách kiếm tiền. Vì lý do đó mà anh đi theo vô vi để anh tu. Ngày nay anh tu, anh rất tinh tấn. Anh niệm Phật rất rõ ràng. Anh niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thân Tôn rõ người Việt Nam. Anh lạy một ngày 3 lần. Lạy để dẹp cái tự ái. Mà chính anh lạy rồi là có cái exercise rất tốt, khỏe mạnh trong cơ tạng. Một lạy báo hiếu cho cha, một lạy báo hiếu cho mẹ. Rồi anh về thăm cha, thăm mẹ với một cái từ quán của anh, nói chuyện với cha mẹ. Ta cha mẹ anh nói, cực kỳ điện nào có đại hội cho tao đi á. Ông bà đó đâu có biết tu là cái gì. Nhưng mà nó về nhà nói, cha mẹ cũng phải nghe. Vì cái tiếng nói nó nhỏ nhẹ, thương yêu xây dựng, không có sự tranh chấp như hồi xưa chống nạnh đối xử với ông cha nữa. Thì cái phương pháp vô vi này, nó làm cái gì? Nó làm cho mọi người sẽ trở lại trật tự và hùng mạnh trong từ bi, mạnh trong thanh tịnh. Chúng ta từ trong mầm mống thương yêu mà ra, không có người nào không phải từ trong mầm mống thương yêu mà ra. Cho nên chúng ta tái lập tại thế gian này để chứng minh có vợ có chồng là thực hiện thương yêu, có bà con là thực hiện thương yêu. Chứ người Việt Nam, cái tình người Việt Nam nó đậm đà lắm. Vì nó có vợ, có chồng, có gia đình, rồi nó lại có bà con nữa. Người Việt Nam nói bà con là quý rồi, phải không? quý vị ở đây nói tôi là bà con của ông A, là của ông B, là họ quý rồi. Quý luôn cả bà con. Chứ người bên này ít lắm. Chỉ phần ai nấy lo thôi. Nó đói thì kể, có cơm cũng không mở. Biết nó mồi khó ấp, nó sống vì cái cuộc sống nó được cải tiến, tự do, để mọi người đóng góp cho xã hội càng ngày càng tốt. Nào, cái sự cải tiến tự do hiện tại là nó đồng điều mới làm được, chứ ở xứ ta còn độc tài làm không được. Mà biết chia sẻ với nhau, phân phối mọi người có một nồi gạo sống chung với nhau thì xứ ta tốt đẹp hơn xứ này. Vì chúng ta là bồ lúa rõ ràng, có cơm gạo đầy đủ, mà biết chia sức phục vụ thật sự. Nhà người nào, một người thì có khẩu phần gạo, một người, hai người có phần gạo, mà cái đội trong xóm phải đi phân phối, không có lo gạo, không có lo chất đốt nữa, thì mới thấy cảnh hòa bình. Chúng ta thiếu gạo, thiếu chất đốt, mới thấy khổ. Trong cái khổ đó, nó biến thể thành tham lam. Đó là người yêu, người thân yêu với nhau mà không có nói thật. Ngay trong gia đình cũng nói láo, vì nó thiếu thốn. Và chúng ta ở trên cảnh này dư thừa, không cần nói láo. Ở bên kia nó phải nói láo để nó có. Vì vậy thầy là người thật rất ít. Nhưng mà sau cái cơn khổ rồi, quý vị mà tu được về ảnh hưởng và điểm thức những người đó qua một lời nói với hành động của quý vị, thì cứu họ trong nháy mắt, không có lâu.
Xin ông Tám khuyên cách nào để sống còn trong ngày hội Long Hoa và sự cần thiết của sự xuất hiện của hội Long Hoa. Xin cảm ơn ông Tám.
Hội Long Hoa là cái gì? Người sáng suốt hội tụ với nhau, có hạnh đức, nó mới là hoa dân Phật, hoa trời. Kêu hội Long Hoa. Còn người thiếu hạnh đức không mong gì tới cái cơ hội đó. Ta chưa nói mình cãi rồi mà, chưa hiểu mà cũng cãi. Còn mình phải cưng những người ta am hiểu, vừa nghe là ta biết từ đâu đến và kết thúc chỗ nào. Đó mới là Long Hoa. Cho nên cần tu để được dự hội Long Hoa. Các bạn không tu cũng dự hội Long Hoa, mà dự hội Long Hoa để lãnh một cái tội và tiếp tục hành thêm. Cho nên mọi người đều có dự cuộc phán xét. Cho nên chúng ta phải biết rõ điều này. Mà bây giờ chúng ta phải cấy cái giống tha thứ và thương yêu, tự nhiên cái óc quý vị thanh nhẹ. Không nên chấp trước, không nên buồn tuổi, tha thứ và thương yêu. Cấy ngay cái giống tha thứ và thương yêu ngay trong gia đình chúng ta, để tạo hạnh đức là bông dân trời, thì chúng ta có cảnh Long Hoa ở tương lai.
Thì những người tu muộn như vậy đó mà họ Long Hoa đâu khóa sổ rồi, lúc đó có được tu tiếp không? Chứ bởi vì nghĩa là họ Long Hoa đâu có phải phán xét cho những người ở thế gian, nhưng mà kể cả địa ngục chứ. Những người nào mà được tu và chịu thức tâm thì được đi lên giữ hết chứ. Được tu rồi hết chứ, nghe nó sàn sẻ dữ lắm thì chắc cũng phải xuống địa ngục. Ai cũng phải qua hết, chết thì cũng phải qua. Chứ không phải để tôi tu rồi khỏi qua. Cho nên tôi mang áo tu rồi tôi đi luôn, không có được. Phải qua, mà qua đó nó lập anh còn tội là xin nên ở lại, không có nói nữa. Học hết cái khoa đó mới lên.
Trong khu văn mà ông Văn đã nói đó, đó là hoàn toàn khuyến tu và chỉ rõ cái tương lai biến chuyển của khoa học và siêu văn minh. Cái đó nó có cái chương trình của Thượng Đế từ lâu. Bây giờ cái chương trình của chúng ta là đang ngửa cái xác thân này, không lập lại trật tự, không có bao giờ có cơ hội được thấy cảnh đó. Thì nhiều người đã tu và đã thấy cảnh tươi đẹp trong một thoáng qua, trong một giây, mà cảm ơn cái chuyện tu và về thực hành. Thì phải giữ đó và để tiến. Cho nên hồi xưa người ta đã có máy bay, ai mà tin? Nay có máy bay rồi. Và bây giờ bác Quang nói vậy ai tin? Nhưng mà cái ngập ngã kéo bơ ở Việt Nam rất nhiều. Thì tôi mong rằng nhiều người tu rồi sẽ thấy, đi vô đó mới thấy. Vàng bạc không biết bao nhiêu, nhưng mà chuyện đó không phải nhiệm vụ của tôi. tôi chỉ nói sơ chút thôi. Những cái chỗ là tôi có đi, tôi có nhớ, nhưng mà không phải nhiệm vụ tôi đi nói chuyện đó. Nhiệm vụ của tôi là nói về thiên đồ và mở tần số trong cơ thể của mọi người và thấy rõ tiểu thiên địa này là căn nhà của chúng ta đang tạm trú. Và để thức tâm, và để dẹp cái lòng tham, dẹp cái sân si, dẹp cái thù hận, dẹp sự mang tối trong nội tâm, mới đi tới sự sáng lạc và để tiến học gì đó. Hỏi, bây giờ bác băng nói như vậy, bác không có phải người tên được nhiều kiếp, làm sao bác nói được cái đó? Kêu một người khác phải đặt để ngồi nói chuyện như bác nói được không? Cho nên mấy người phải hiểu rõ là người có tên có cái trật tự đó. Cho nên chúng ta có tên rồi chúng ta cũng đạt được cái trật tự. Mỗi người một nhiệm vụ khác nhau. Cho nên khi chúng ta hiểu được rồi, chúng ta lại càng cố gắng tu hơn. Cái đó không phải là làm sao động tâm hồn của người tu, nhưng mà thật sự xây dựng cho người tu trở về với trật tự chính họ. Phần hồn chúng ta rõ ràng hơn và thấy cái hồn đang ngự trong cái tiểu thiên địa này. Và lập lại trật tự cho tiểu thiên địa này được quân bình và bình an hơn. Cho nên cái điều đó là gì? Quý tin đó là tin mừng để đem lại cho tất cả mọi người để học và tu tiên tu tịnh. Cho nên nên thực hiện chỉ kỳ được. Và lòng chúng ta sẽ diệt tất cả những sự tham dục và những cái ý tâm tối nghĩ sai cho những người khác và không hiểu nghĩ sai của chính mình để dẫn thiên tâm linh. Cho nên chúng ta không nên bận tâm đúng đầu như trong sự tâm tối, mà chúng ta nên bận tâm hướng thượng về sự sáng lạng của ngày mai. Cho nên cuộc bằng đó không có hại. Tất cả những gì tôi đã nói tại thế gian hiện tại đều giáo dục cho chúng ta thức tâm và trở về cái cảnh đời đời bất diệt. Và chúng ta thật sự mọi người có quê hương, có nhà cửa tốt đẹp, có nó ăn được mà bỏ ta là xuống thế đây đi học hỏi, rồi càng ngày càng dũng tiến hơn vì nghịch cảnh. Rồi chúng ta phải dùng cái dũng chí và xây dựng đức tin của chính mình, tin được khả năng sẵn có của chúng ta mới khai khám phá và khai mở ra nhiều hơn nữa. Cho nên bác Băng trước kia cũng đi học đạo cũng như những người đang học hiện tại, và bác Băng đã thành đạo và hiểu được một phần sáng suốt. Tôi không dám nói hiểu hết tất cả những khả năng của Thượng Đế. Thì tôi cũng vậy. Mỗi người nhiệm vụ đi làm việc để xây dựng. Cho nên chúng ta mới thấy rõ rằng Thượng Đế yêu chúng ta, thương chúng ta, luôn luôn trong huyết mạch của chúng ta để xây dựng cho chúng ta trở về một cõi. Đó. Để gửi những linh căn xuống để thức tâm và kêu gọi chúng ta sớm trở về với chính mình. Càng sớm càng tốt, để dẹp cái lòng tham, dẹp sự ngu muội, dẹp hướng ngoại và hướng nội, để tiến tới nhưng hậu mới lãnh được nhiệm vụ sáng lạng như ở ngày mai đã sắp đặt và đã dự định, và chỉ chờ cuộc thi và giữ cuộc mà thôi. Cho nên chúng ta trong lớp học, tôi đã thường nhắc, chúng ta là học viên các càng không vũ trụ, chúng ta nên học. Học có chuyện dẫn thôi.
Thưa thầy, con có hai câu hỏi. Theo như sách tôi tầm đạo và con có đọc những cái loại cuốn sách khác thì họ có nói là nước Việt Nam của mình sau này trở thành đất thánh, và Long Hoa đại hội sẽ mở vào năm nào? Con xin thầy.
Cho nên kinh thánh này, sâm truyền là những vị thiên liên hiện đại và cả bất phàm của chúng ta, và sự suy tính tầm lượng của chúng ta cũng thấy đó là những gì. Nhưng tôi đã thường chặt nghĩa là mấy bữa trước nhà trong quà đồ chúng ta điểm có chút xíu dùng cái điểm Việt Nam có chút xíu mà thu hút cả thế giới ở Việt Nam. Có siêu cường quốc nào vắng mặt tại Việt Nam không? Nếu chỗ đó không ngon lành là tới chết, đó là mất phàm mình sẽ. Thấy không? Rồi cái Long Hoa hội là sau cái cuộc thanh lập kể dữ rồi một cái niềm tin
Lâm Hoa Hội còn dữ quá, đâu có Lâm Hoa Hội. Sao? An tâm chúng ta lập lại thật được. Chúng ta trở nên một hiền nhân thì lúc đó mới cơ hội, có cơ hội xem hội Lâm Hoa. Tôi không phải thầy bói, và tôi không phải thầy tướng, và tôi không nắm quyền thượng đế, thành ra tôi không biết năm nào. Mà ông thượng đế ông nói là tùy nó các con tu đi, rồi các con sẽ sớm được dự hội Lâm Hoa. Đó, rồi Lâm Hoa là sự đồng kết, thông cảm, tình thương và đạo đức, không còn chỉ biết lẫn nhau nữa. Thương yêu vô cùng, biết phần hồn của chúng ta có gì căng dành để làm gì. Cho nên vượt qua những cuộc chiến giết với nhau nhưng vẫn còn sao đủ thứ động loạn, làm ra cái chút xíu nữa thôi. Bây giờ phút này chúng ta ngồi đây chứ bên đó cũng chạy chuyện đó, cái tiếp tục chết hoài để lập ra tiêu diệt sự hung ác, rồi mới lập lại cảnh thân được khổ bao mấy chục năm rồi mới đạt được cái hòa bình một mình đó. Cái đó là mình đã gánh chịu rồi. Sao mình lấy cái trí phàm để được một chút thôi, cùng chịu ông trời làm mình làm sao qua mặt được. Nếu tôi qua mặt ông trời thì tôi để ông ra, chứ ông để tôi ra mà tôi làm sao tôi qua mặt được. Sao? Cho nên mình phải thấy rõ cái chuyện mình có khả năng làm, mình làm. Không có khả năng làm, đừng nói lắm. Cho nên các bạn tu đây là trở về với thực chất và thấy khả năng của chính mình, sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Không bao giờ qua phi hết. Chắc chắn sẽ thành đạo. Nhiều người bây giờ đâu có sử dụng cái thực chất của chính mình. Cứ va biết. Nghe ông thánh nào hay thì cứ nên ôm gối, ôm đặt tắm đi theo kiếm ông. Đâu cũng ổng hay chứ mình đâu có hay. Cũng đi kiếm cho được. Rồi ông bày uống nước, uống nước. Giờ uống nước nghĩ chảy mà cũng dâu, không dám nói nước hay. Mình tự ra mình mà không hay. Thì thật mình sử dụng khả năng sử dụng của chính mình. Để mình mở thức hòa đồng, mình mới thấy thật sự sáng suốt. Ai cũng có cái ý chí vô cùng, ý chí vui mò và ý lại ngoại cảnh trong cái xa mê. Thì đọc đoạn nó không.
Tào Tháo nè, Khổng Minh nè, đủ thứ quan công rồi. Sau này xuống lại Việt Nam rồi mới gặp vui lắm. Nó sẽ có nhiều cái trận đồ hay. Sau này nó sắp trận đồ quánh Trung Quốc đó. Rồi anh mới thấy hay vậy. Tai diễn hết công chuyện.
Nghĩa mà bây giờ
Việt Nam mà quánh Trung Quốc nha. Bây giờ chưa đâu, bây giờ không ăn chịu gì hết. Sau này quánh bằng trí mà, quánh hay lắm. Quánh vì kinh tế mà. Sau này có mạng sống để coi tôi nói Việt Nam muốn thắng Trung Quốc. Cái chuyện là không chưa có ai dám nói. Tôi khùng tôi nói vậy nghe. Việt Nam muốn thắng Trung Quốc sau này. Nó không phải cái đám này Hoàng Thánh rồi xuống quánh chứ không phải là chuyện hay lắm rồi. Hay lắm. Nghĩa là trạng trình hả, xuống nắm binh cơ đủ thứ hết. Sau này mới thấy trương lương trạng trình nói thét dũng hết bộ, nhưng mà bây giờ nãy giờ tôi cách nghĩa rồi, thấy nó có sẽ có, bây giờ nó nhóm lần lần rồi, nhóm lần lần rồi. Quánh ngã nó không phải quánh tầm thường, quánh ngã sao lại quánh ngã nói ai tin được.
Dạ thưa đến thời Long Hoa thì tự nhiên họ đến họ thần phục chứ có gì đâu nữa mà phải đánh ngã làm chi cho nó
không hết. Phải đánh chứ. Ta lấy đến khi giới tình thương và đạo đức ta đánh thắng hết
mà. Dạ. Ta phải hàng phục.
Mà ta sắp trận binh đồ hay lắm. Vui lắm.
Thành ra cuối cùng đó.
Chỉ tôn giáo có giá trị.
Và cái đó chính là sự quân bằng, quân bình.
quân bình. Nhưng mà cái đó sau này những cái quốc gia trung lập, hoàn toàn trung lập, mà trong trung lập trong tu hành, mà trong cái thứ trung lập đó nó có những cái kỳ quan mà thế giới phải lưu ý và đến đó học hỏi, sẽ xuất hiện những cái kỳ quan mà thế giới phải đến đó học hỏi. Thì bây giờ mảnh đất chút xíu của Việt Nam, chuyện gì mà kéo tất cả những người văn minh đi tới đó làm cái gì? Nó có quyền năng gì? Cái mảnh đất không cần thiết, tại sao kéo văn minh nhất thế giới phải để ý tới nó? Hỏi có một quốc gia nào siêu cường không lưu ý Việt Nam không? Tại sao? Ai buộc nó? Người Việt Nam buộc không phải? Cái gì buộc? Tụi nó đâu phải khùng?
Thầy như là mấy tỷ người trong mấy chục năm nay đều nói chuyện Việt Nam không?
À?
Mà ai cũng chuyện Việt Nam là chuyện của mình.
À?
Ông giáo hàng cũng chuyện Việt Nam là chuyện của tôi.
À?
Ông tổng thống thứ này cũng can thiệp vào Việt Nam tổng thống thứ kia. Thầy như loài người nhắc đến chuyện Việt Nam đầu mua nhiều người.
À? Mà trong lúc đó dòng qua đầu thì thế tại sao mình ngu cái kêu như cái thằng chất xíu ra?
Dạ, hay thiệt.
Nó nhỏ nhất thế giới mà, tại sao lưu ý nó làm gì? Đâu bỏ. Nhưng mà bỏ không được. Thượng đế bắt nó phải hội tụ đủ tự do rồi, bây giờ phải hội tụ đủ cộng sản hợp tác rồi, lúc đó nó mới nổi bật lên
đi đi đến một cái tổng hợp đề
à, sau này cộng sản cũng phải giúp mà quốc tự do cũng phải giúp Việt Nam, nó phải có cái bài toán rõ rệt như vậy nó mới lôi cuốn nữa. Nhưng mà cái đó là thượng đế định, không phải người phàm làm nổi. Rồi sau này xong rồi mới có sự kỳ quan xuất ra, những sự thắc mắc của những người tu đây sẽ thấy, lúc đó ngài xuất hiện rồi. Chứ bây giờ nói ai biết đấng cứu thế sẽ xuất hiện tại miền Nam, lúc đó mới thấy. Nói đâu người ta nghe lời đó.
À, bây giờ bạch chỉ mới ra đời rồi.
Không cần xuống ống, nói đâu người ta nghe lời.
Nhưng mà chắc là
bây giờ bao nhiêu năm nay người ta đang cúng, đang lạy, đang quỳ trước đấng cứu thế, không bao giờ thấy được đấng cứu thế. Nhưng mà đi tới cực điểm chân hùng rồi, đấng cứu thế xuất hiện là mọi người sẽ tới với ngài.
Có định hết, nó định hết tới cái mấy trăm năm nó phải thay đổi, 600 năm nó phải thay đổi, nó thay đổi. Mà chỉ Việt Nam là bị thay đổi nhiều nhất thôi. Nhưng mà đó là cái cơ sàn sảy thanh lọc để dọn đất rước người hiền mà thôi, chứ không có cái chỗ nào mà bằng Việt Nam hết, khắp thế giới. Không phải quy định ở người Việt, ở tại Việt Nam, nhưng mà bất cả tất cả những người nào ở trên thế giới mà được ngài chọn thì giờ phút đó phải chuyển về. Mà sự săn thuốc tự nhiên của người đó nó phải gia tăng. Mà nó thấy nó không còn bệnh hoạn và nó thấy hưng thu, dù nó nằm trên giường nó rên hu 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 vậy để tránh cái nạn cho nó. Nhưng mà tới ngày dùng rồi thì nó mạnh khù như một kẻ thơ, không có gì cả. Dù có những người đang giam ở trong khám tối bây giờ, nhưng mà khi ngài chỉ định rồi thì nó ra nó mạnh khù cho nó không có bệnh hoạn gì hết. Thì lúc đó nó mới tin ông trời và nó làm việc cho ông trời. Còn ngài không cho thì uống thuốc gì cũng hết mà cứ bệnh hoài, cứ nằm lù khu hoài, năm này tới năm kia làm vạn sự bất thành, mà cơm thấy không có ăn rồi cũng có ăn, cứ vậy hoài, chờ ngày mà cái lệnh của ngài ra thôi. Nó có những một số người vậy, đây bây giờ đang vậy, đang nằm vậy, không làm gì được, có tay có chân như cục tay cục chân mà có miệng như câm. Rồi tới ngày này ngài cần là mở ra là nó đầy đủ trí tuệ sáng suốt.
Thế thầy cho biết sơ về cái cơ minh vương thánh đức như thế nào?
Cơ minh vương thánh đức, cái đó là thuộc về thiên cơ, chứ không thuộc về vô vi. Không thuộc về vô vi, thế là không cần thiết. Trả lời về cái ông nói đó, cái đó là về địa tiên. Nếu mà tôi trả lời cái đó, nó lầm nhầm cho người tu, thì tôi không thích. Thì chúng ta tu, chúng ta giải thoát, trở về một vị Phật. Chúng ta không trở về đi làm ông vua mà chúng ta lo những điều mình vương vua. Có thể cố vấn cho bất cứ một gì.
Bạch thầy, hội Long Hoa và hội Long Vân như thế nào?
Thế hội Long Vân Thì bây giờ nghe trong cơn khảo đảo, Lâm Văn là nó biến chuyển cái tình cảnh này tới tình cảnh kia, tình cảnh nọ, cũng như hình thù con rồng mà đi qua đi lại vậy đó. Cái tình cảnh ở Việt Nam nó đứng biến chuyển vô cùng, đổi đời. Đổi đời từ động loạn đi tới trật tự thiên nhiên. Là tại sao đi tới trật tự người đời động loạn, tại sao có cơ hội đi tới trật tự thiên nhiên? Trật qua nhiều thức giác, thức giác cơ hội bất diệt mà giữ tâm linh để giữ cái hội lâm hoa là trật tự vui tư tốt đẹp an nhàn trong tu thân, bớt sát phạt lẫn nhau thì phải qua một cơn thử thách chết.
Thế thầy có dấu hiệu gì cho biết những kỳ hội đó sắp tới không, sắp xảy ra?
Thì ở Việt Nam đó các bạn thấy rồi, cái Lâm Văn là đứng thực hiện đó. Còn một chút nữa là đi tới cái cuộc biến thiên là phải tới Lâm Hoa vì hướng tinh xuống. Nhưng mà tôi không biết thì về cái chuyện này chuyện ông trời làm, mình cái chuyện tu mình lo chưa xong nhảy qua chuyện đó nữa thì ông không có chấp thuận cho mình làm gì đó. Nào có lĩnh thì mình mới nói cái đó được. Với cái chuyện đó phân phui ra, nó phải có quả độ, nó phải có địa thế, và có phải có bằng chứng. Nước nào ra sao, nước nào ra sao, nước nào ra sao chứ mới nói tổng quát được. Cho nên cái đó phải bước về bên địa thiên, rồi phải vẽ ra, phải nói, phải có bằng chứng đưa ra ngoài. Vì cái đó nó phiền phức lắm. Vì cái hành trình chúng ta tiến tới hư không đại định không có thể làm được việc gì đâu. Ở cái cấp khác, thành tình thân mật, cuộc kia, cái kia là không phải của chúng ta làm. Mà cái pháp vô vi này có thể hỗ trợ cho những người đang làm việc đó tinh tấn hơn và sẽ đóng góp hơn.
Bạch thầy, vậy như là mình tu đây thì mình chỉ biết lo tu thôi, còn cái kia đừng coi như là để cho
một cái chỗ mà.
Phải được không?
Chuyện nào mà về trên chuyển nhờ giúp đỡ thì mình cố gắng thôi. Thì các bạn sau này tu thanh tịnh mà có nhảy vô khối đó thì cũng ở trong cái chỗ cố gắng, chứ không đến nỗi nào.
Thế thầy còn tra mùa thì thế nào?
À, tra mùa là chết 4 lần tại Nha Trang. Nhưng mà đó là nó cũng là cái battery mà thôi, chứ không phải thật sự mà chưa sử dụng thật sự. Tại nó tới với tôi thì chỉ có điểm thượng đế xuống, mà tới với người khác là điểm hạ. Nên cha mùa cũng vậy, chết 4 lần mới có 20 tuổi. Nên vậy nó bắt cha 70 tuổi phải quỳ lại. Ông già tội nghiệp. Đi theo từ Nha Trang vô đi kiếm ông Lương Sĩ Hàng mà không có đi kiếm. Nhất định cha sẽ dẫn tới. Cho nên dẫn tới gặp rồi lần đi tới tôi. Tới tôi lúc đó rồi tôi đã đi kinh tế mới rồi. Rồi từ kinh tế mới mà đi chuyển tới, từ Sài Gòn chuyển tới ông sĩ đưa thằng Ngà dẫn xuống cái kinh tế mới gặp tôi. Rồi bữa đó vui mừng lắm. Ôm nhau rồi cái bữa tối lại khóc nữa. Cũng y như là nói của cô Kim mà trong lúc gặp tôi. Ban đầu y 100% không có sai một khóc. Cũng ôm khóc. Con đã hy sinh nửa cuộc đời cứu con ta. Nhưng mà tại sao con không chịu nhậm chức tôi là không. Chuyện gì chứ chuyện mắm, từ chốt, con muốn nhậm chức gì hết. Tôi chỉ có tu mà thôi. Tôi thấy còn thiếu kém nhiều lắm, tôi phải tu. Mà không, cái cha đã quyết định rồi. Cha sẽ đưa con khỏi đi một trận nhà. Thì mọi người khóc, tôi mới không muốn cho người ta khóc. Tôi cười lên, tôi mới làm gì có tiền mà đi. Mấy người sẽ ngu muội quá, mê tín quá. Tôi thấy nó cảm động quá khi mà nó xa tôi khóc. Rồi một ngày nào đó tôi đi về Chợ Lớn thì tới nhà Ngô Văn Nhâm, sao Nhâm, nhà ông kỹ sư Nhâm vô đó, thì ông ở trên lầu xuống, chạy xuống. Con ta đây, con ta đây. Kéo ôm hung rồi đủ chuyện hết. Rồi bữa đó là ông cũng tuyên bố nữa. Tuyên bố ông nói cái chuyện mà cha không muốn nói, bây giờ cha cũng nói luôn. Đây là Di Lạc đây các con. Ông nói vậy đó, tôi mới khóc. Tôi mới nhận cái chuyện đó. Con không nhận, con cũng phải cái cha làm.
và cha sẽ đưa con ra khỏi chỗ này. Cha sẽ ứng xử bồ đạo tại Trúc Lâm để đưa con mà đi một cách dễ dàng, không có nguy hiểm. Và sẽ có những tỷ phú nhà giàu tới chúng con khi con cần. Tôi nói mấy người tin không? Chứ ông kỹ sư Nhâm nào giờ nhà ông có Thượng Đế. Bây giờ Thượng Đế sau khi xuống nhà ông Hoàng, mà trong lúc tám tới là có Thượng Đế, cầu cơ cũng có Thượng Đế xuống. Ông tin khóc, ông già 70 tuổi khóp tức tội. Thôi nhất định mà, nhất định ông Tăng đi, Thượng Đế chuyển là ông Tăng mới đi. Đi rồi bỏ tôi này cho ai, khóc vậy đó. Bỏ tôi này cho ai, cứ vậy hoài, cứ chỉ trong ông mà nói không được. Tội nghiệp này lắm rồi, cô Nhi khóc như con nít la lên khóc dữ quá. Mấy người Nha Trang vô cũng khóc. Rồi ông cứ kêu, thuyết đi con, giảng đi con, giảng cho tụi nó nghe con. Tôi giảng. Ôm hôn hoài. Con ta vậy, cha sẽ cho con ở Mỹ, ở Pháp, để con thay cha. Vậy đó. Mà cái chuyện đó làm sao có được. Tôi nói không có một chỉ vàng, đi kinh tế mơ, rồi từ đây sẽ sống trong một cảnh lang thang đói sách. Làm gì mà có sự, có tiền đóng góp để đi. Trong lúc người ta đòi mười mấy lượng một người, làm sao có tiền. Tiền của cha mà con đừng lo, cha lo. Rồi lệnh của cha là như vậy, không thể thôi. Thì bữa đó thật khóc liền. Rồi làm tôi cũng khóc luôn. Qua bữa sáng nhưng chuyện sao cũng đi luôn. Như xuống Bạc Liêu, tôi tới Bạc Mỹ Thuận bị bắt. Bị bắt là một cô đầm đi trong xe, cô đem cái thơ qua Canada cho anh ta. Mà trong lúc vượt biên là lãnh cái thơ đến Canada. Chuyện vô lý. Nó xét trong cái thơ, nó mấy người làm chính trị bắt giam. Giam đúng cả tôi. À tôi đi thì Thượng Đế lo thì kệ tôi ngủ. Ngủ được công an, người ta hỏi tôi, anh bị bắt mà, anh ngủ, tôi nói không ngủ làm gì. Anh bắt thì tôi phải ngủ chứ, còn anh thả tôi đi không biết. Tôi chắc là thôi đi không? Rồi đi, tôi thả tôi lái xe tôi đi xuống Bạc Liêu luôn. Và có sao tôi đi. Chuyện đó cái chuyện kỳ cục hy hữu lạ thường. Nói người phàm không hiểu được cái chuyện ông trời làm. Ông trời làm, không ai hiểu nổi. Nói như nó lao như dốc, nhưng mà mấy người đó bây giờ vẫn còn sống. Vẫn còn sợ. Thì cô Nhi nó là khóc như con nít rồi. Khóc chú cha khóc là khóc. Sau cô Nhi mới năn nỉ, cha cho con đi. Cô ông có cho 4 câu thơ cho cô Nhi. Cô Nhi còn giữ 4 câu thơ. Mà kêu cô Nhi phải thuộc. Ra đây là phải thuộc. Chứ không. Cô ở Việt Nam kinh tế mới, cô đi phục sự tôi mà. Lo cho tôi miếng ăn mặc quần áo này kia, cô lo hết. Cô thiền 4 tiếng đồng hồ, 3 tiếng, 4 tiếng đêm nào cũng 3, 4 tiếng. 4 tiếng rồi. Nhưng bây giờ nghe là kêu tôi, kêu cô tôi, mà cô muốn về đấy đó, đâu có được. Chứ cho. Mà có 4 câu thơ cho. Cô mới tin, cô mới sách quần sách áo, cô đi ra. Đi dõi tới Long An. Chứ ghe đi sao, chạy tới Long An. Đủ có kỳ sao mới đi được. Mới đi khổ cực. Nhưng mà cha cho mà không chết con mình đâu. Con khổ một chút thôi. Con nói trước. Còn Phật của ta đi. Không có khổ. Đi cha cưng. Cha cưng rồi là nó đi chơi. Chứ nó không có đi như các con. Nó khác hơn. Thiệt. Mới qua hai phần quốc tế mấy tiếng đồng hồ. Tôi đi lên đạo sĩ cung. Thiệt là chưa ăn sáng. Chưa ăn sáng. Cho đến 12 giờ khuya tôi dành tôi lái. Đầu tôi sáng ghê lắm. Mà tôi biết cái điện con cha tôi chiếu cho chiếc kia. Tôi lái 12 giờ khuya tới sáng. Không có chỗ nào không có ngáp. Không có một ngủ. Là thường.
Thì lái cái tàu đó đi.
Lái tàu. 12 giờ khuya là tôi lái. Tôi không cho mấy người nữa. Tôi thấy cái đầu nó sáng quá rồi. Thì mình lái để đổ cho mọi người ở trong ghe.
Thưa thầy, ngoài cái điện thường để xuống ở cha mùi đó, thì cái điện thiên niên nào khác để nhập vào?
Và điện của những người sẽ sắp làm việc ở thế gian. Xuống để điện để tôi giáo dục, chuyển điện cho nó, học hỏi. Rồi nó tiếp tục vào lại thế gian làm việc.
Thế thầy, bạch thầy, tại sao về Việt Nam mình được cái ân huệ lớn lao là cho các vị thanh niên nhiều xuống như vậy?
Bởi vì Việt Nam là từ hồi nào giờ, anh thấy ở Việt Nam từ hồi nào giờ đầm bóng đủ thứ về sống về thiên nhiên nhiều hơn. Cái chỗ đó dễ hấp thụ mà dễ khai triển tôn giáo. Thành ra phải qua một cái cơn cấp tốc và cho người ta đau khổ để người ta học hỏi đi qua. Cho nên cái cơn này sau này sẽ lập trật tự và toàn pháp sẽ tu. Mà tu thiền nhiều hơn.
Vậy thầy, vậy cái sự khổ của Việt Nam bây giờ là do cái bài học của Thượng Đế muốn cho dân tộc Việt Nam tiến hóa màu hay sao?
Phải rõ, bởi vì ngài lựa chọn đó là cái lựa cái điểm đó là điểm linh quang.
Thế thầy
điểm
còn...
đó là cái linh địa để giải thiên tâm linh và sẽ lập, sẽ có những cái sự biến thiên thay đổi và sẽ có những cái kỳ quan tại mảnh đất đó để hấp dẫn thế giới tới phương.